Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại hội trường được tổ chức bởi chùa Linh Phong ở thành phố Luzon, Thụy Sĩ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hy vọng là quý vị mỗi người có một khúc kèn để thổi này. Thổi kèn, ăn bánh mì. Bây giờ chúng ta sẽ có một giờ sinh hoạt Phật Pháp với nhau. Hồi nãy Pháp Hòa có hướng dẫn cho đại chúng cái cách mà chúng ta ngồi tịnh để chúng ta thở đó. Và nếu được thì mỗi ngày chúng ta nên tập như vậy khoảng 10 phút. Nếu ai mà lâu hơn nữa thì càng tốt, có thể 20 phút, 30 phút. Mình đừng có nghĩ rằng mình ngồi như vậy là mình tu gì hết. Cứ nghĩ rằng đây là cái giờ phút mình cần ngồi để mình an tịnh cái thân và cái tâm của mình. Vì mỗi ngày chúng ta dùng cái thân để chúng ta làm việc rất là nhiều, cái thân mình nó lăng xăng dữ lắm. Và thường thường cái tâm quý của mình nó cũng lăng xăng theo cái thân của mình. Chụp cái ly, cái đầu nó nói quơ cái khăn, nó lấy cái khăn, cho nên là thân tâm lúc nào nó cũng rất là nhiều việc. Cho khi mình vì vậy đó, cho nên đó mình trở thành là một người rất là hấp tấp, nói cũng hấp tấp, làm việc cũng hấp tấp, và nhiều lúc đó, mình bất cẩn đó, mình lỡ lời, mình bất cẩn mình lỡ một cái lời nói, mình lỡ một cái việc làm. Hoặc là đôi khi công việc nó chưa xong thì chúng ta đã quyết định, và chỉ cần một giây thôi, hay là hai giây thôi, hay là vài phút thôi, thì mọi việc nó đã quá trễ. Cho nên mỗi ngày mình tịnh không phải là để mình tu hành thành Phật gì, nhưng mà mình tịnh như vậy đó, ít nhất làm cho cái bản thân mình, thân và tâm mình nó trong sáng và nó tĩnh lặng. Cái chìa khóa mà để chúng ta sống hạnh phúc là chánh niệm. Hồi sáng mình có nói một chút xíu về cái ý lễ Phật, trong đó có chánh quán. Thì có Phật tử nói là bây giờ chánh niệm thì hiểu rồi, mà tỉnh giác là sao? Thật sự ra chánh niệm nghĩa là tỉnh giác đó. Chánh niệm nghĩa là mình nhớ nghĩ chân chánh, chứ không có pha cái gì hết. Ví dụ như mình đang uống nước thì mình niệm uống nước, mình biết là mình uống nước, chứ không có uống nước mà mình nghĩ chuyện khác, thì cái đó là tạp niệm. Mình đang uống nước, mình biết mình đang uống nước. Mình đi, mình biết mình đang đi, thì cái đó gọi là chánh niệm. Mà nói một cái chữ khác là tỉnh giác thôi. Chữ giác nghĩa là đã tỉnh, nhưng mà bởi vì nói tỉnh không thì nhiều khi một chữ nó chưa. Thường thường mình nói thêm chữ giác nữa để nó có cái chữ, cái từ nó trợ, làm cho cái chữ tỉnh nó rõ hơn. Và tỉnh cái gì? Thí dụ như là tỉnh ngủ, hay là tỉnh trong mọi giây phút của sự sống, thì nhà Phật thường dùng cái từ là tỉnh giác. Thì người nào sống trong giây phút nào tỉnh giác thì giây phút đó là Phật. Cho nên Phật là người sống tỉnh giác, chứ không phải Phật là cái người thần thánh gì. Nhưng mà Phật là một người tỉnh giác, luôn luôn sống với cái giác, cái tỉnh thức của mình. Ăn thì biết ăn, uống thì biết uống, ngồi thì biết ngồi, nói thì biết nói. Thành thử ra vì biết mình nói cho nên cái lời nói mình nó có cái chánh niệm hơn, và chúng ta sẽ giảm đi cái mực mà chúng ta làm khổ người khác. Vì vậy cho nên đó là thí dụ như quý vị ngồi như vậy hồi nãy đó, mà chừng được đâu có 5 phút thôi thì bắt đầu mình suy nghĩ chuyện khác rồi, thì mình nói chắc tôi không có duyên tu quá à. Tôi ngồi nó nghĩ lung tung quá. Thưa đại chúng, chính khi nào mình phát hiện mình nhiều cái lung tung như vậy thì có nghĩa là cái cách ngồi này nó có kết quả. Nó có kết quả là mình bắt đầu biết tịnh, mình đã bắt đầu tịnh xuống để chúng ta biết rằng mình đang lăng xăng. Là thành thử ra khi mà mình biết rằng, ví dụ như một lúc là mình ngồi lại, mình để ý cái con tử mình, hay là để ý cái tim mình, hay gan mình biết nó có những cái biến đổi ở bên trong, thì chúng ta đi bác sĩ. Nếu mà mình cứ lăng xăng, mình không ngồi yên, mình nằm im để mình biết được nó đang biến chuyển như thế nào, thì mình không biết được rằng hổm rài cái cơ thể mình nó có cái phần khác lạ. Thì cũng như thế, khi mà mình ngồi mà mình thấy tâm mình lăng xăng, nghĩa là mình đã bắt đầu có sự tỉnh. Vì mình tỉnh cho nên mình mới biết mình lăng xăng. Và mình thấy rằng cái sự tỉnh này nó đã hữu hiệu bằng cách là mình mới ngồi được có nửa tiếng, mà 5 phút sau là mình thấy mình lo ra, mình tạp niệm rất là nhiều. Và khi mình biết mình như vậy thì đừng có bao giờ buông bỏ cái cách này, vì mình biết rằng cách này chính là cái cách giúp cho nó. Và thưa đại chúng, nếu mà mình không có lăng xăng thì cái cách thiền này nó không cần thiết nữa. Giống như mình hết bệnh thì đâu cần uống thuốc, vì mình còn bệnh mình muốn uống thuốc chứ. Vì vậy cho nên cái tâm mình càng lăng xăng thì mình lại càng ngồi. Nó cái nhà trong nhà Phật gọi là chúng ta tìm thuốc để trị tâm bệnh của mình. Và chỉ có một cái bệnh lăng xăng đó, chỉ khi nào chúng ta biết tịnh, ngồi tịnh. Và Pháp Hòa thưa là đại chúng đừng có nghĩ rằng cái này là tu cao, tu thấp, hay cái này là tu thành Phật gì hết. Và cứ nghĩ rằng đây là cái món ăn của tâm thức của mình. Mỗi ngày mình ăn cơm, ăn cháo để nuôi cái thân này, nhưng mà cả ngày mình không có thức ăn gì để nuôi tâm. Cho nên cái tâm mình nó rất là trống rỗng, và nó rất là lăng xăng. Trong tâm của mình toàn là đồ tạp, đồ hóa chất, mà không có cái gì mà organic, không có bio trong đó. Mà bio là gì? Tức là mà làm sao mình mỗi ngày mình ngồi tịnh. Đừng có để cho những cái chất tạp. Hễ mà cái mình ăn tạp thì mình bệnh, mình nghĩ tạp thì tâm mình loạn. Mà chính vì mình nghĩ tạp cho nên tâm loạn, và tâm loạn cho nên cuộc sống của mình nó đã dẫn mình đi tới nhiều cái khổ đau, nhiều cái nhanh nhẩu trong khi chúng ta phản ứng. Mà chính chúng ta phản ứng nhanh như vậy cho nên chúng ta đã bị hớ rất là nhiều. Pháp Hòa ví dụ như một cái mình đang lái xe, thì cái người ở phía sau họ lui tới, họ đi tới, họ đụng mình, thì lẽ ra là họ là cái người lỗi. Mặc dù mình cũng có một phần nào trong đó, có thể là mình dừng nửa đường vì mình xe mình bị tắt máy, nhưng mà cái người ở sau họ lủi tới vì họ không giữ cái khoảng cách với mình, cho nên mình vừa thắng là họ đã thắng không kịp, họ đẩy cái xe mình đi trước. Sợ quá nhảy xuống xin lỗi họ và nhận lỗi, thì họ bắt được cái chủ yếu đó của mình. Hay là hoặc là đụng xe xong sợ quá lái luôn, lái xong suy nghĩ lại không được lui lại, thì mình ngay cũng thành ra lỗi, là vì người ta nghĩ rằng mình cố tình đụng và sau đó mình bỏ chạy. Và cái tội mà đụng người ta bỏ chạy á, nó rất là nặng, do nhiều khi chúng ta mất cái bình tĩnh. Và vì sao chúng ta mất bình tĩnh? Là chúng ta thiếu cái năng lực định tĩnh đó. Thí dụ như bây giờ mình đang đãi cơm cho đại chúng 200 người, hết cơm, cái mình quýnh quán lên hết cơm rồi, thì mình làm cho cái mọi cái người khác người ta ăn, người ta cũng ngại ngùng quá trời luôn, mình tới mình ăn và hết cơm. Thì cái người mà bình tĩnh, người ta có cách giải quyết và người ta không có la như vậy. Hết cơm thì xuống bếp luộc bún, hết bún cắt bánh mì, không có gì quan trọng hết. Và mình cố gắng hết sức để đừng làm cho cái người khác ở trong cái đại chúng đó khó chịu. Hồi đó Pháp Hòa hay lo cơm nước cho quý thầy. Thì có một thầy, thầy thấy hay mời cơm mà thầy không bao giờ thấy vô, thầy hỏi còn cơm không. Khách tới là thầy cứ mời mà không bao giờ thầy vô, thầy hỏi mình. Rồi Pháp Hòa thì mỗi lần vô nói vậy là mình hết cơm mà phải làm sao để giải quyết. Còn một sư huynh của Pháp Hòa thì ông rất là thẳng, tại ông lớn tuổi rồi. Thầy vừa mời cơm xong, ông nói đâu có đủ cơm đâu đãi thầy. Thầy đã làm cho cái người khách người ta ngại quá, người ta phải cáo từ, người ta đi về. Thành thử ra trong cuộc sống của mình, thưa đại chúng, là cái tĩnh lặng, cái tỉnh giác đó, nó là cái năng lực, nó nói lên được cái sức mạnh của sự sống. Dù có biến đổi như thế nào đi nữa đó, thì cái sự trầm tĩnh của mình đó, nó làm cho cái sự việc nó trở nên tốt hơn. Quý vị có từng xem phim Tam Quốc Chí? Có nhiều lúc ông Khổng Minh đó, trong tay ổng có 10 người à, mà trước mặt ổng là hàng vạn quân. Vậy mà cái sự bình tĩnh của Khổng Minh đã làm cho quân địch phải thối lui, vì nghĩ rằng trong tay Khổng Minh rất nhiều binh lính. Cái người có nhiều binh lính mới ngồi bình tĩnh uống trà đánh cờ. Nếu mà mình chỉ có 2-3 lính quèn mà trước mặt mình cả 100 người như vậy, sợ quá, hốt hoảng. Ổng ngồi, ổng trầm tĩnh, ổng đánh đàn, làm cho mấy người lính nói: Khổng Minh mà ngồi bình tĩnh như vậy là chắc ở phía sau cửa thành này là hàng khối lính, đừng có dạy mà ấp vô mà đánh ổng là chết, nghe không? Lui hết trơn. Và thật sự trong ta còn có mấy người không? Thành nữ cái sự bình tĩnh đó, nó hay lắm. Mà muốn được cái sự bình tĩnh đó, không cách nào hơn là mỗi ngày chúng ta phải tập ngồi thở. Quý vị thấy nhiều khi con mình nó đi về, nó nói cái gì đó mà mình chưa cái gì hết là mình đã sạc nó rồi. Và từ đó về sau là nó không muốn nói gì với mình đó. Có thể một lần, hai lần, và nhiều lần như vậy là nó không có muốn nói gì với mình, tại vì mình không có khả năng lắng nghe. Và khi mà cái người thiếu được cái nội lực của cái gốc rồi á, thì những cái ngọn nhánh này nó héo. Tại cái gốc là gì? Tức là sự định tĩnh. Cái gốc là cái định tĩnh. Mà khi cái định tĩnh rồi, chúng ta có khả năng lắng nghe, chúng ta có khả năng nói, chúng ta có khả năng hành động, chúng ta có khả năng làm. Và nhờ cái gốc vững chãi đó, và muốn được như vậy thì không thể nào không có cái cách thực tập này. Và mình đừng có cho, có nhiều vị nói ngồi dày sợ lạc thiền khùng điên gì. Tại vì mình khởi cái ý là mình ngồi để xuất hồn, mình ngồi để mình đi tây đi đông, thì mình mới sợ khùng sợ điên chứ. Còn bây giờ mình nói là đơn giản thôi, tôi ngồi để tôi an tịnh thân tâm của tôi. Và hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng là có bao giờ mình ngồi lại mình nhận biết rằng trời ơi tôi đang thở không? Có. Mà hình như mình hổn hển, mình làm cho tim gan phèo phổi mình mỗi ngày nó mệt mỏi hơn, nó bệnh hoạn hơn, là tại vì mình không có thời gian ngồi xuống để nhận biết rằng những đứa con trong lòng mình như là tim gan này, nó đã làm việc hết sức cho mình trong mấy mươi năm qua, làm không dừng nghỉ. Mà hình như chúng ta chưa bao giờ một giây phút nào chúng ta ngồi lại để chúng ta thở, để chúng ta gửi những cái sự bình an đến từng cái cơ thể, bộ phận cơ thể của ta. Ví dụ như cái bao tử của mình ăn liên tu bất tận, mới vừa đó đói là mở tủ lạnh kiếm, mới vừa đó đói là mở tủ lạnh kiếm. Mà thậm chí bệnh tật ăn cái đó vô là bệnh, mà tại cái miệng thèm quá chịu nổi, thành nữ đã đưa vô cái vừa nuốt qua khỏi cuốn họng thôi, uống cái ọt là bao tử nó bệnh liền. Không, thành nữ ra chỉ thỏa mãn cái ngon chỗ cái miếng lưỡi này mà hại nguyên cái bao tử, hay là hại nguyên cái gan, hại những cái bộ phận khác. Cho nên thiền để làm gì? Chữ thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là dừng lại mọi sự lăng xăng để có đủ khả năng sống rất thực với giây phút hiện tại, với những gì mà chúng ta đang có, hoặc là những gì đang xảy ra ở trên cơ thể của mình. Ví dụ như mình, khi mà mình bước qua cái tuổi 40 rồi thì nó không có giống như hồi 35 nữa, nó khác xa. Mà quý vị chỉ cần thấy rằng mặc dù 40 tuổi nó chả là lớn tuổi gì cả, nhưng mà bước qua cái tuổi đó là sức khỏe của mình nó giảm hẳn, nó khác hơn cơ thể mình, nó khác hơn cái tuổi 30 mấy. Và khi mình bước tới 45, 46, gần tới 50, thêm chục nữa là nó khác rồi. Mình nói chục là nó hơi nhiều á. Chứ thường thường có nhiều khi một năm sau là mình đã thấy sức khỏe mình nó giảm. Và thường thường người già là thấy giảm hẳn, tại vì về già là cái dốc nó tuột, nó lẹ hơn. Còn mình nó đủ sức là mình còn gượng gượng, nó mặc dù nó cũng xuống nhưng mình còn gượng gượng lại, ta thấy hình như mình hơi hơi còn sức. Còn người già mà xuống cái là không thiêu chịu nổi là buông. Chứ cái người già mà không bệnh thôi, bệnh một cái là họ xuống dốc hẳn. Và trong cơ thể của mình không có mổ xẻ thì thôi, mà một khi mổ xẻ rồi là sức khỏe nó giảm mấy chục phần trăm trên cơ thể. Thì chỉ có khi nào mà chúng ta ngồi, chúng ta nhìn lại thì chúng ta mới thấy được những cái đó. Và thậm chí có vài ví dụ như có những cái mình ăn, mình ăn một lần mình không biết nó có thật sự là nó bị dị ứng không. Rồi hôm khác mình có cơ hội mình ăn nữa, mình biết cái đó là nó dị ứng thì không nên ăn. Pháp Hòa thì ngày trước đó là ở hồi lúc mới qua Canada là mấy chục năm trời có bao giờ bị dị ứng trái cây, bị dị ứng gì đâu. Tự nhiên thời gian sau này cái là dị ứng mít, ăn vô là nó ngứa cổ họng. Và một lần như vậy thì mình không biết có đúng không. Lần thứ hai mình thử nhẹ ăn chút nữa, ăn vô nó ngứa là Pháp Hòa biết là mình bây giờ cơ thể mình nó không tiếp nhận được cái đó nữa. Rồi mình mới thắc mắc, ủa tại sao hồi xưa mình cãi lại, không, cơ thể tôi không bao giờ bị cái bệnh như vậy. Cái đó là mình cố chấp chứ không phải là mình hiểu biết. Thật sự ra cuộc đời này á, giữa cái đúng và cái sai, nhiều khi mình nói cái này đúng, như vậy là sai, không phải. Nó đúng với cái mức độ nào, nó đúng ở khoảng thời gian nào. Thí dụ như mình ăn của mình không bị là tại vì lúc đó sức khỏe mình còn, mình còn thanh niên, mình còn tuổi trẻ, và bao tử mình nó tốt, nó có thể tiêu hóa những thức ăn đó. Nhưng mà khi mình quên chánh niệm rằng mình bây giờ tuổi nhiêu rồi, và mình sức khỏe mình nó giảm bao nhiêu, nó có cái thay đổi. Thành thử cái vấn đề á, không phải là ai đúng ai sai, mà nếu như á, cái hiểu lầm và cái cố chấp nó hai cái nó khác. Ví dụ như mình hiểu lầm người đó, người đó có cơ hội giải thích cho mình nghe, nghe xong hết hiểu lầm thì tự nhiên xả bỏ những cái buồn giận. Cái này dễ chịu nè, cái này dễ tính nè. Nhưng mà có những người không phải hiểu lầm mà cố chấp, cái cố chấp là vô phương. Đâu, biết đúng cũng vẫn chấp, biết sai cũng vẫn chấp. Mặc dù biết cái đó là mình sai, nhưng vì sự cố chấp của mình không bao giờ chấp nhận mình sai. Cái này là cái mà khổ đây. Cho nên hiểu lầm á, thì nó dễ giải quyết, mà cố chấp thì rất là khổ. Vì vậy cái tâm niệm cố chấp, chư tổ thường định nghĩa là địa ngục. Bởi vì chữ địa là dày chắc, chữ ngục là tối tăm. Khi nào chúng ta bám chặt một cái ý kiến nào của mình dày chắc mà đầy những cái sự vô lý, tối tăm, chừng đó là địa ngục. Cho nên cái chữ địa ngục á, không phải là đợi mình chết xuống dưới lòng đất rồi đi tìm một cái địa ngục. Nhưng mà khi tâm tư mình ôm chặt một cái khối cố chấp mà vô lý, không có lý lẽ, rất là tối tăm mù mịt, mà nói theo đạo Phật là vô minh, thì lúc đó là mình đang sống trong địa ngục. Không ai sống trong địa ngục, không ai biết mình đang ở địa ngục tầng thứ mấy. Nhưng mà bản thân mình là bây giờ đang ở một cái hình thức là dày chặt và tối tăm. Và cái chữ mà hồi chiều quý vị tụng mông sân thí thực á, mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành á, là từng bận lửa nó chiếu vào cái thành bằng sắt. Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành là cái thành bằng sắt. Và ai mới ở trong cái thành bằng sắt đó? Chỉ có những người đau khổ, tội lỗi, cô hồn. Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành lý diện nghiệp cô hồn. Cái thành sắt đó, cái lửa thành sắt đó nó chiếu vào mặt mũi của cô hồn, làm cho cô hồn nóng bức, khó chịu quá. Bây giờ muốn thoát ly được cái tịnh độ, muốn thoát được cái đau khổ đó để sanh về tịnh độ không? Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, cô hồn có muốn sanh về tịnh độ không? Thì hãy nghe đây nửa bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm. Nửa bài thôi, không cần tới một bài nữa. Bán kệ thôi, nửa bài thôi. Mà nửa bài kệ đó là gì? Người chỉ nhớ rằng tất cả khổ đau là do mình tạo, tất cả hạnh phúc là do mình. Bây giờ mình muốn hạnh phúc hay mình muốn đau khổ? Ai cũng sẽ trả lời tôi muốn hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc muốn có thì không phải cầu xin mà được, mà do cái sự nỗ lực của mình. Mà thật sự nói nỗ lực mà chẳng cần gì nỗ lực, tại vì hạnh phúc nó đang bàn bạc trong cuộc sống của mình rồi. Mình đang đi là hạnh phúc nè, mình đang ngồi được là hạnh phúc nè, mình ăn còn biết ngon là hạnh phúc nè, mình còn thấy được người thân, mình còn nghe được tiếng là hạnh phúc nè. Giống như mình nói ví dụ một ngày nay hơi đơn giản đó. Theo dự báo thời tiết là trời sẽ mưa, mưa suốt tới thứ năm. Rồi hôm qua là bắt đầu mình rầu rồi. Trời ơi, chùa chật quá rồi, giờ 200 người ngồi đâu, ăn đâu. Không, nhưng mà rầu làm được gì? Kệ rầu, chơi cho vui, không có chuyện gì để rầu. Rầu có ngày mai có mưa. Nhưng mà sáng hôm nay, nguyên ngày hôm nay trời không có mưa. Vì cho nên chúng ta được trải chiếu ngồi ở ngoài sân chùa, ăn cơm rất là mát, rất là hạnh phúc. Thật ra ngay giây phút đó là mình thấy hạnh phúc. Mà người có khả năng tu thiền là hạnh phúc ngay trong giờ phút đó. Người có khả năng sống với hạnh, sống với tỉnh thức, sống với chánh niệm là không đòi hỏi gì nữa hết. Không đòi hỏi gì nữa hết. Cho nên thật xưa đại chúng là 27 ngày qua Pháp Hòa ở Âu Châu, ngày nào cũng làm việc, Không ngày nào mà không di chuyển. Giống như check in hotel rồi check out. Sáng xách giỏ vô chỗ này rồi nói ba điều bốn chuyện xong khuya lơ khuya lắc về cho ngủ mấy tiếng, sáng xách giỏ đi tiếp, cứ ăn sáng xong là xách giỏ đi. Nhưng mà không có gì, tại vì mình biết còn gì nữa mà lo. Nhiều, muốn nhiều nữa cũng có, chỉ có hai vali thôi. Và mình là như cuộc sống mình trong 30 ngày ở đây là sẽ là như vậy. Mà nếu mình chấp nhận được thoải mái, ăn cái gì cũng hạnh phúc, ngồi đâu cũng hạnh phúc, và gặp ai cũng hạnh phúc hết. Tại vì mình có cơ hội mình tiếp xúc với rất nhiều những bậc, những vị Bồ Tát khác hết. Nếu mình nói không, tôi sao cái người đó không khác giống như là Thanh Sang, thì nếu vậy chỉ cần nghe một Thanh Sang, cần nghe gì nữa chi như vậy này. Thật ra có nhiều người hát kiểu này, người hát kiểu kia, thì làm cho cái nền nhạc nó đa dạng, phải không? Giống như mình ăn cái bánh mà nó nhiều flavor khác nhau thì nó đa dạng. Cho cái người mà có khả năng sống thích ứng được, nghĩa là người hạnh phúc, người biết tu thiền, người có tỉnh giác, thế thôi. Vậy thì mình chỉ cần định tĩnh, và đừng có đặt cho mình là tu chừng nào thành Phật, tu chừng nào vãng sanh. Vãng sanh là gì? Khi nào chúng ta có khả năng vượt tất cả mọi cái hệ lụy khổ đau ngay trong giây phút này. Cho cái người mà làm khổ mình á, cái người làm khổ mình á, nhờ họ mà chúng ta phát một cái tâm mạnh. Ví dụ có nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới chùa, một ngày kia người kia làm khổ mình quá, cho nên mình lang thang mình đi chùa, và từ đó mình mới biết được Phật pháp và mình bắt đầu mình tu tập. Không có cái người làm khổ mình, sức mấy mình đi vô chùa. Cho nên bây giờ mình tu mình hạnh phúc quá, mình an vui quá, cảm ơn Bồ Tát. Bồ Tát hồi nhỏ mà Pháp Hòa ham tụng kinh đó, mà cứ bị mấy người mà tà kiến đó, họ cứ cấm. Mẹ Pháp Hòa thì đâu có biết trời đất gì đâu, ai nói gì nghe nấy. Thật sự người ta nói đừng có cho nó tụng kinh Pháp Hoa, đừng có cho nó tụng kinh Địa Tạng. Con nít con nôi mà tụng Pháp Hoa, tụng Địa Tạng lỡ nhà chết từ từ. Xui xẻo đủ thứ hết. Trời ơi, bà già nó cấm không cho tụng. Thế là Pháp Hoa phải đợi bà già đi làm, lấy cái mùng căng, cái hai cái góc mùng lên cái tường, chui vô trong mùng ngồi đọc kinh. Mà nhờ mấy cái bà cản đó mình tụng kinh an toàn. Chui vô mùng tụng, mà tụng kinh không ai biết. Chứ còn mình mà ngồi tụng công khai vậy, ta biết ta thư gửi tối ngày mệt quá, nhờ bị thư gửi vậy cho nó bị cấm, cấm tụng chui vô mùng tụng. Hồi nhỏ Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ, ở dưới quê mà không biết đi cầu khỉ. Trời ơi, thấy cầu khỉ là sợ muốn chết, không biết đi. Vậy mà có một lần đi chùa bị công an rượt. Và quý vị biết khi mà cái chuyện gọi là thập tử nhất sanh nó tới với mình, nó Pháp Hòa băng cái cầu khỉ một cái vèo, không cần vịnh, chạy một cái vèo. Và từ đó Pháp Hòa biết đi cầu khỉ. Từ đó mà biết đâu đi cầu khỉ, thành thử mình mới thấy lúc đó là mình thiền ghê gớm lắm. Giây phút mà mình không còn biết bất cứ một cái gì xung quanh nữa, chỉ có mình và sự sống, băng một cái vèo. Rồi quý vị biết Pháp Hòa qua Canada đâu có biết đi xe đạp, 12 tuổi chưa biết đi xe đạp. Thì cái ông bạn của ba Pháp Hòa cũng cho hai anh em hai chiếc xe đạp. Thằng em Pháp Hòa nó chịu khó, nó ra nó tập, nó té lên té xuống vậy cái nó biết đạp xe. Cái mình nói, nó nói anh hai ra đi, em đạp, anh chỉ cho anh hai đạp xe. Nó dẫn mình lên cái dốc hơi hơi vậy nè, nó cho mình lên, nó đẩy cái dèo xuống. Trời ơi, mà ở trong cái thế là bây giờ mình bị xuống dốc như vậy rồi, phải làm sao? Tự nhiên hai cái chân của mình chọt vô trong cái bàn đạp á, đạp rồi là từ đó biết đi xe đạp luôn. Rồi trong cuộc đời của mình là có những cái không hề mình biết, nhưng mà nhờ cái lúc đó, cái lúc mà không còn cái thế nào xây sở, tự mình phải vươn lên, thì tự động Pháp Hòa biết, mà đã nhiều lần như vậy. Quý vị biết mẫu thân bơm dội phải không? Pháp Hòa kể là có một sư cô ở chùa Pháp Hòa đó, cũng to con lắm, bơm dội một cái cũng chui xuống gầm giường cái một à. Tới hồi mà xong cái cũng chui ra không được. Rồi cổ mới nói với lại ông xã cổ, ông ơi ông dỡ cái giường cho tôi ra. Ông chồng nói ủa hồi nãy sao bà lọc cho được. Nói ờ tại sao tôi sợ chết mới tôi làm lên. Bây giờ đại chúng thấy được cái chỗ gì là thiền á. Thiền là khi mà mình chú tâm hết mức. Hồi nhỏ mình nghèo á, được một miếng bánh da lợn không bao giờ dám ăn hết. Vì mình ăn như vậy là miếng bánh nó hết, nó uổng lắm, lột ra từng lớp, xong rồi để vô miệng, xong rồi kéo vô, kéo ra. Ai ăn bánh da lợn kiểu đó? Có ai ăn bánh da lợn kiểu đó chưa? Nhưng mà ăn bánh da lợn như vậy mà hạnh phúc vô cùng. Tại vì mình ăn mà mình nuốt cái là nó hết rồi. Mình lột ra từng lớp, xong mình để cho cái chất ngọt á nó ra cái kéo. Kéo khi nào mình đã nhão nhè nhão nhẹt nuốt. Và ăn bánh da da lợn từng lớp như vậy. Lúc đó mình đâu có biết nói chữ thiền, nhưng mà thật sự lúc đó là mình tu thiền. Thiền bánh da lợn. Không có ý nghĩ gì nữa hết. Chỉ có mình với miếng bánh da lợn thôi. Ba mẹ mà đi chợ về mua cho mình một bịch chè đậu trắng, đâu có dám ăn. Cầm cái bịch mà cắn cái đuôi ở dưới. Phải không? Ờ chà, nút từ từ. Lúc đó là thiền chè đậu trắng. Quý vị biết cái bánh waffle không? Cái bánh mà nó từng lớp mà cũng đâu có dám cắn đâu. Cái bánh xốp xốp mà nó ngọt ngọt đó. Kéo từng lớp ra, liếm hết đường. Liếm cho hết đường. Xong rồi ăn từng chút từng chút. Nhưng mà lúc cái tuổi thơ nó hạnh phúc vô cùng. Nhiều khi có một miếng bánh rồi là không còn biết thế giới gì xung quanh nữa hết. Chỉ có mình với miếng bánh đó thôi. Thì không ngờ mình đã tu thiền từ nhỏ. Nhiều khi nhà nghèo một chén cơm có một cục thịt à. Trời ơi ăn cứ lùa tới lùa với. Chừa cục thịt ăn. Ăn cuối cùng. Ai ăn cơm kiểu đó? Phải không? À trời ơi, ăn cơm với nước thôi, chừa cục thịt lại để một lát chi, mình ăn một lần cho nó. Nói ra ngoài đời là ăn cho nó đã. Thành thử ra thưa đại chúng, thiền là gì? Thiền nghĩa là khả năng mình sống trọn vẹn với những gì đang trước mặt mình. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không thiền kiểu đó được nữa? Mình ăn có một chén chè mà ăn từng muỗng, mà ăn tại sao? Ăn với nói, ăn với khen chê. Khi mà chúng ta đói á, ăn không còn khen chê gì nữa hết. Và lúc đó cái gì cũng ngon. Còn khi mình dư giả rồi, ăn khen chê, dừa này thắng không béo, nước dừa này sao mặn quá. Còn cái lúc mình đói cái gì nó cũng ngon. Thật ra nhiều lúc trong cuộc sống á, cái đói chưa chắc là đã không tốt. Vì nó như vậy nó cho mình được cái hạnh, hiểu được cái có và cái hạnh phúc là gì. Cho nên khi nào mà ví dụ như hồi sáng á, quý vị ngồi ở chùa chật chội, nóng bức, chiều nay ra ho, hạnh phúc không? Hạnh phúc quá trời. Có cái điều bắt đi bộ hơi xa. Pháp Hòa nói như vậy. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng hiểu thiền là gì. Rất đơn giản, không cần nói gì cao siêu hết. Thiền là khả năng sống hết lòng với cái gì mà chúng ta đang có. Mà nếu nói đúng hơn là nếu chúng ta không có thiền quán, cuộc đời mình khổ vô cùng. Vì chúng ta có thiền quán cho nên chúng ta nhận diện. Tôi bây giờ đã già rồi, cho nên tôi ăn uống hay là những gì nó xảy ra đến trên thân thể này, không có trách, không có móc, không có gì nữa. Là đi qua nước ngoài làm 40 năm nuôi con cháu, đến bây giờ 70-80 tuổi mà nó thay đổi cơ thể bệnh tật là phải rồi. Có cái gì nữa mà phải. Có cái điều là bây giờ tôi sẽ giảm bớt những sự lo lắng không cần thiết. Tôi sẽ trở về chăm sóc cơ thể, sức khỏe của tôi, tinh thần của tôi ở cái độ tuổi này với những ngày còn lại. Chứ còn bây giờ buồn khổ. Rồi cái nhiều khi con cái nó không có lo nghĩ tới mình. Bắt đầu đó nuôi cho nó lưng dài vai rộng. Bây giờ nó thành nhân chi mỹ rồi, nó thế này thế nọ, chi cho nó khổ vậy. Mình làm hết cái bổn phận của mình rồi thôi. Mình nhớ chi những cái đó mà để rồi mình tự ôm một cái quá khứ mà quá khứ nó hoàn toàn không có nghĩa lý gì đối với cái giây phút hiện tại hết. Rồi con cái nó nghe những lời đó, nó cũng khó chịu nữa. Nó nhiều khi nó đâu có muốn không chăm sóc mình, nhưng mà vì cuộc sống, vì gia đình, nó cũng phải có cái khó khăn của nó. Mà chỉ cần mình sống được như vậy thôi, mình tự làm hạnh phúc mình, mà mình làm cho con cái người xung quanh mình dễ chịu, mình thành Phật mất hồi nào mình không hay. Thành Phật là người có khả năng thông cảm, chấp nhận hoàn cảnh mình và thông cảm cho hoàn cảnh người, là tu thiền là thành Phật rồi, là vãng sanh rồi. Vãng sanh không nhất thiết phải là cực lạc Tây Phương, bất cứ tịnh độ nào, Phật nào rước là tôi đi. Cũng giống như tôi qua trại tị nạn rồi, giờ nước nào rước là tôi đi. Thụy Sĩ cũng được, Thụy Điển cũng được, Tây Ban Nha cũng được, đừng qua Tây Tạng thôi. Miễn là những nước tự do. Và nước nào có, nhiều khi quý vị nói trời ơi phải mình ở Bắc Mỹ sướng nha, có quà nói không, ở châu Âu sướng hơn. Muốn đi chơi điên lành mấy chục nước Âu Châu, mấy tiếng là tới rồi. Còn ở Bắc Mỹ lần qua mấy chục tiếng, đi được hai nước rồi phải đi về, không đi lâu lắm mới hết các nước ở đây. Ở đây sướng hơn, ở đây là đi các nước gần gần gần. Thành thử là cái người mà có khả năng nhận diện hạnh phúc trong từng giây phút. Như vậy thì Phật là nghĩa là gì? Phật nghĩa là người có khả năng sống tỉnh thức, có khả năng sống với cái gì đang xảy ra. Cho nên Ngài A Nan vịnh tay Phật, trời ơi buồn quá Phật ơi, Thế Tôn ơi con buồn quá, hôm nay con thấy da của Thế Tôn nhăn quá. Phật nói một bài pháp liền: thầy A Nan, già có mặt ngay ở trong người trẻ, bệnh có mặt ngay trong người khỏe, chết nằm ngay trên người sống. Khi mình sống đây, cái chết nó cũng nằm sờ sờ đó, tại vì có thể đi bất cứ lúc nào. Và cái già mình tưởng đâu là 70 tuổi mới già, không, nó già từng ngày. Vì hết ngày rồi mà hết năm rồi mình kêu. Thật sự tại vì mình, người của mình là chấp nhận già từ trong bụng mà, cho nên sanh ra là tính 1 tuổi rồi. Bây giờ mới 20 mà hỏi nhiêu 21. Hỏi tại sao tính vậy, nó 9 tháng trong bụng mẹ là tính 1 tuổi rồi. Phải không? Rồi lúc sanh, lúc mà có mang sanh vậy, chết cũng tính vậy luôn. Thành ở chết kêu 3 năm chứ thiệt ra là mới có 2 năm mà đã tính là 3 năm. Tại vì cái năm chết là đã 1 năm rồi. Vậy nên mình ham già kiểu vậy còn muốn gì nữa. Cho nên nếu như mình ngồi á, mà cái tâm mình nó còn lăng xăng lộn xộn, đừng có lo, cứ tiếp tục ngồi. Giống như quý vị ngồi đau chân phải không, chịu khó ngồi 5 phút nữa, rồi qua 5 phút đó mình xả. Ngày hôm được 3 tuần lễ sau, ráng thêm 5 phút nữa, lần từng mình ngồi được nửa tiếng mình cũng hay. Thì cuộc sống là gì? Tức là sự cố gắng thôi. Giống như ngày xưa có một cái thầy đó, hai thầy đi hành cước với nhau. Một thầy mỏi chân quá đòi đi về, thầy kia thì không nỡ để cho sư đệ mình sống mà cứ hở một chút là buông xuôi như vậy. Thì ông mới cho ông thầy này nghỉ, xong nói: sư đệ, tôi không thể ăn giùm sư đệ, tôi không thể uống giùm, và tôi cũng không thể đi tiểu tiện giùm cho sư đệ. Nhưng mà bây giờ có một việc sư đệ làm giùm cho tôi được. Mỗi ngày sư đệ đi giùm cho tôi 1 bước được không? Ồ được. Mình nhờ như vậy mà người sư đệ đó đã đồng hành với người sư huynh tới nơi tới chốn mà chỉ nghĩ 1 bước thôi. Cũng giống như mình tập cho người già bệnh vậy. Má ráng ăn muỗng nữa đi. Người già ráng thêm 1 muỗng nữa. Rồi một chút 5-10 phút sau má ráng muỗng nữa đi. Và mình chăm sóc cái người bệnh đó, mình cần phải có cái định tĩnh và thấy được cái khả năng người bệnh ở mức nào. Đôi khi mình nóng ruột, mình ép, nhưng mà mình không hiểu được người bệnh. Cho mình hiểu được người bệnh rồi thì mình nuôi bệnh trong cái thiền định của mình. Và thậm chí mình vào trong người bệnh, mình niệm Phật cho họ nghe, cũng niệm với hơi thở của họ, làm cho họ an tịnh theo cái cách thiền tịnh của mình. Cho nên nếu mà vị nào ngồi thiền á mà tâm còn hay lo ra đó, đừng có lo, tiếp tục ngồi. Rồi mỗi lần như vậy giật mình, ồ tôi đang lo ra nè, buông, trở lại hơi thở. 5 phút sau nó nhảy tiếp, kéo lại. Vì cái tâm mình là một con trâu hoang, nó đi dữ lắm. Và cứ lát kéo nó lại, lát kéo nó lại. Đến khi nào nó chán quá, nó nói cái người chủ này canh nó hoài, nó không thèm đi đâu nữa hết, nó ngồi yên với mình. Và nhà thiền thường gọi cái đó là trâu và người hợp nhất. Hồi trước là trâu điên đường, mình chăn nẻo. Bây giờ mình thấy được con trâu rồi, xỏ mũi trâu, dẫn con trâu về, không để cho nó đi hoang nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị hồi xưa mình để ý là mình, cái tâm hoang của mình nó cỡ nào. Trên đường này mình định tới đây, vậy mà bên đường nó có gì cái mình tấp vô mình coi, mình ghé lát cái chỗ mình muốn tới nó trễ mất. Trong kinh Phật hay ví dụ vậy đó. Phật hay ví dụ mình giống như cái người mà muốn đi đi mua thức ăn mà rồi gặp những cái quán, những cái hát xiệc, những cái tuồng kịch gì nó xung quanh, những cổ mình ghé 5 phút thôi là trễ mất. Và có đôi khi chúng ta trễ một chuyến bay chỉ vì tấp vô chỗ nào đó có 5-10 phút. Thật ra là như vậy. Khi mà mình đã thiền định được, sống được với an tịnh như vậy rồi đó, thì quý vị biết không, xung quanh mình đó không có gì ràng buộc mình nữa hết. Trong cái cảnh ràng buộc mà mình vẫn thấy an tịnh. Thí dụ như hồi sáng này rất là nóng bức, nhưng mà không có vì nóng bức mà chúng ta tỏ ra bực bội, khó chịu, hay là có những cái thái độ nào đó không dễ thương. Vì mình biết rõ ràng mình tới đây đâu phải để ngồi thoải mái, và thời tiết hôm nay mình không làm gì khác hơn được tự nhiên ngồi nghe pháp 2 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn ngồi bình an mặc dù chỗ có chặt, trời có nóng bức. Cái trường hợp như vậy gọi là gì? Trong cái cảnh ràng buộc mà mình vẫn giải thoát, trong cái cảnh nóng bức mà mình vẫn bình an. Còn không thì mình sẽ ngược lại, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Như là một cái câu hỏi trong này, trong kinh có một cái câu gọi là ở trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thật ra cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta có cái tuệ giác, tức là trí tuệ đó, chúng ta soi là cái gì nó rõ cái đó. Giống như cái người mà bóc hột đậu lên, đây là đậu nành, đây là đậu đỏ, nói ra được từng tên của từng cái loại đậu. Thì cái chánh niệm của mình cũng vậy, nếu mình có khả năng mình soi rọi thì không có gì mà nó ràng buộc mình được. Trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh là tại vì mình không có khả năng mình sống được với cái gì nó đang có mặt. Bây giờ cái vấn đề là như vậy nè, làm sao mình giải quyết, chứ không phải ngồi đó cãi. Cho nên thí dụ như bây giờ á, một cái con số ở đây là số 6, mình đứng ở dưới này mình nhìn lên mình thấy số 6, người đứng mé này thấy nó thành số 9, là cũng con số đó, mà người đứng ở đây là số 6, mà người đứng dưới này là số 9, thì bây giờ không lẽ cãi sao? Bây giờ mình phải biết rằng số 6 hay số 9 cũng là cái số. Bây giờ cái quan trọng là có thể là do người này hiểu lầm hoặc là do mình hiểu lầm. Còn nếu mà hai bên không chấp nhận mình hiểu lầm, không một người chịu nhường, thì hai bên sẽ hôi hai cái khối cố chấp, và cuộc sống này nó sẽ không có ngã ngủ đi về đâu. Và cuối cùng cứ đứng yên một chỗ, và con số này nó làm ngư ông đắc lợi, nó trì trệ hết mọi cái việc làm của mình. Thôi bây giờ có thể nó là số 9 mà tại tôi không nhận ra, tôi nghĩ là số 6 là sao. Thôi bây giờ số nào cũng số, để cho người đó là số 9 để họ làm việc. Thì khi nào mình chỉ có một người chịu khó nhường, chấp nhận, mở lòng, thì cái việc nó mới đi tới. Chứ cuộc sống này mà nếu mà không bao giờ nó có được cái sự tuyệt đối, nếu chúng ta cứ khăng khăng cái của mình. Bây giờ trong một cái buổi họp người ta muốn làm vậy, bây giờ mình hai người mà căng thì không có việc gì nó sẽ đi tới hết. Thì bây giờ phải có một người chấp nhận để cho người đó làm việc, mình ở cái vị trí là hộ trì, thì người đó làm, chừng đó không được thì cái việc nó sẽ rõ hơn. Cho nên cái vấn đề đúng hay sai không thể nói, vì có những lúc nó đúng với cái lúc đó mà nó sai ở lúc khác, hoặc là nó sai lúc này mà nó đúng về sau, mình đâu có nói được. Cũng giống như á, Pháp Hòa ví dụ đi, hồi xưa mình đưa con mình ra nước ngoài vì mình nghĩ một điều thôi, là mình muốn cho con mình có tương lai, và mình nghĩ như vậy là đúng. Nhưng khi ra tới nước ngoài rồi, do cái đời sống quá tự do, con mình nó hư hơn là lúc nó còn ở trong nước. Thì lúc đó mình nói tôi đã sai lầm, quyết định sai lầm. Không nói vậy được. Vì lúc mình quyết định đó là từ cái tâm tốt của mình muốn cho con mình. Nhưng khi qua tới đây là cái hoàn cảnh nó khác, và cái môi trường nó khác, và cái phước đức của mình nó có khác, cho nên nó mới có thể nó đi tới cái công việc này. Cho nên rồi có nhiều khi mình giận con mình quá, mình nói tao mà biết mày sanh ra mày như vậy, hồi nhỏ tao bóp mũi mày chết cho rồi. Mình nói chi câu nói đó mà hoàn toàn nó không có nghĩa lý gì hết, nó không có cái ý nghĩa gì hết. Và chúng ta chỉ nói với cái lúc mà chúng ta bực tức, phải không? Mà cái câu nói đó nó không làm cho mình khỏe hơn, nhưng mà ngược lại nó làm cho đứa con này khó chịu hơn. Và cái xa cách giữa mẹ con, giữa cha con nó lại càng sâu hơn nữa. Mà trong cái đó mình thì nói mà không có cái ác ý, chỉ vì chúng ta không có chánh niệm, nói cho thỏa cái cơn giận của mình, bực tức của mình trong lúc đó, và nó không mang lại kết quả. Vì vậy cho nên cái vấn đề trong cuộc sống á, là chúng ta có chánh niệm để chúng ta lúc nào phải nhận cái đó là như vậy, để rồi sự việc nó sẽ đi tới hơn, rồi chúng ta chừng đổi. Cuộc sống này, ví dụ như bây giờ quý vị nói tại sao chúng ta phải làm cái chùa làm chi, mai mốt ai là người tiếp nối? Mà nếu đặt một câu hỏi đó thì không bao giờ mình có cái chùa. Bây giờ mình thấy trước mắt là cái nhu cầu nó cần, thì chúng ta phải làm để cho cái số mà người ta đang cần ở đây người ta có. Chứ bây giờ mình cứ đặt là tương lai nó còn hay không, thật sự cho dù mình đang có một lô người để tiếp nối, nhưng mà nó cũng sẽ không có cái gì nó tồn tại mãi mãi. Rồi bây giờ quý vị để ý ha, mình đi qua tới đây là người thân của mình mất, mình chôn nè. Đời này mình còn đây nè, mình đi thăm viếng mộ mã nè. Rồi có thể lớp con mình có thể đi, nhưng mà chắc lớp cháu mình nó thăm không? Rồi bây giờ thí dụ lớp cháu mình nó thăm đi, lớp chắc chích mình nó làm không? Nhiều khi một năm không đi một lần, từ từ thật sự thế nào cũng có cái ngày gọi là siêu mồ lạc mã. Như là bao nhiêu người đã chôn ở bao nhiêu mảnh đất, bao nhiêu ngàn năm trăm năm đất nó sang bằng hết. Nhiều khi mình cất cái nhà mình ở trên một cái nghĩa trang mà mình không ai biết sao. Cho nên cuộc đời này nó là như vậy. Cho nên chúng ta không, tại sao chúng ta phải đặt quá nhiều những cái vấn đề đúng sai để rồi chúng ta trì trệ biết bao nhiêu việc. Thấy cái gì trước mắt cần làm được trong khả năng mình cứ làm. Vì nhiều khi cái duyên của mình đổ chúng làm việc được khoảng này cứ làm. Còn sự tiếp nối nó tùy theo cái nhận thức của người sao và cái phước đức của mình. Không có nói được. Quý vị thấy cái Tuấn Ánh Phen và cái ông kỹ sư ông cất ở bên Pháp đó, cái thời ông cất là người ta chửi ông biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ nó là cái tháp biểu tượng cho nước Pháp. Lúc đó là phi, nhưng bây giờ là thị. Lúc đó là phi, lúc ông làm là ai cũng nói là phi, là trật. Nhưng bây giờ thì cho là thị. Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng không phải là người xây. Tần Thủy Hoàng chỉ là người nối lại tất cả những cái thành đó thành một chỗ, chứ không, ổng không phải là cái người xây cái đó. Ổng, nó đã có sẵn những cái bức thành, nhưng mà nó không có nối kết. Thì ổng là cái người làm cho nó nối kết. Nhưng mà muốn có cái nối kết đó, phải biết bao nhiêu người hy sinh, vì thời đó không có máy móc. Và bây giờ lúc đó người ta ta tháng ổng, chửi bới ổng. Nhưng bây giờ cái đó lại là cái chỗ kiếm tiền cho Trung Quốc. Thật ra cái chuyện thị phi làm sao chúng ta nói được. Cái thời trước á, mình mặc cái quần ống túm, mình nói hippie cho choi, mặc quần phải rộng rãi đàng hoàng. Thì lúc đó ai mà mặc quần jean màu ống túm là mình nói mấy cái đứa này nó du côn du đảng, phải không? Rồi bây giờ nó khỏi túm, nó khỏi, nó cần rộng luôn, nó xé rách lỗ 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 rồi. Nó khỏi rộng khỏi túm vậy, nó xé te nét ra. Rồi mình nói nó sai hay đúng. Và thậm chí mình nói con cần chi phải mua một cái quần xé sẵn, con mua cái quần 15 về đồng về con xé cũng được vậy. Nó nói xé không có những chỉ đó, ta nhìn ta biết đồ giỡn. Ngày xưa mình mặc cái quần kéo lên cho thiệt cao, gài cái dây nịt vậy gọi là gì, lịch lãm. Bây giờ mặc kiểu đó ta nói ông già đó. Thậm chí bây giờ nó thả ra cho tụt tụt một chút. Đi nó phải lết lết trong quần xuống đất rồi nào đứng rồi phải tụt tụt vậy. Thành thử ra mình không nói cái thi cái bi được. Chỉ có một cái điều thôi, chúng ta nhận thức có tịnh niệm thôi. Bây giờ mình phải là cái người đóng một cái vai là nhường nhịn để cho cái người đó làm. Chứ còn bây giờ nếu mà cả hai mà cứ tranh hoài thì ai sáu ai chín, nó không đi tới đâu. Và người có chánh niệm là người ta sẽ sống như vậy và sẽ hành xử như vậy. Và khi mà mình có chánh niệm như vậy rồi đó, thì cảnh ràng buộc và chẳng ràng buộc. Vì sao? Vì mình đã có cái trí bồ đề rồi, cho nên chỗ nào mình cũng thấy thanh tịnh và không ràng buộc. Chứ cái câu kinh nó rất thật chứ không phải là một cái câu triết lý. Người có trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát và sanh ràng buộc, là tại vì mình cũng không có khả năng tiếp nhận. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hay ví dụ, hễ mà trời lạnh chúng ta mặc thêm áo, trời nóng thì chúng ta bớt áo và có cây quạt. Cái vấn đề là chúng ta không làm được cái gì ở ngoài thời tiết cả, nhưng mà tự mình có thể làm cho mình nóng lạnh như thế nào đó, do cái khả năng của mình. Thì mình tu cũng vậy, người ta có thể chửi mình, người ta có thể nói xấu mình, người ta có thể làm bất cứ cái gì, nhưng mà mình có khả năng tiêu thụ nó, và mình có khả năng biết đặt để nó, và không có cái gì mình gom vào. Thường thường ăn tạp nó mới mệt, còn ăn đúng nó không có bệnh. Mình nghĩ tạp, mình gom tạp thì nhà là mình mới tùm lum. Còn nếu mà cái gì mình không cần thiết mình bỏ thì nhà mình nó sẽ sạch. Như hồi sáng ở bên chùa chúng ta ví dụ vậy. Cho nên khi mà mình có được cái đó rồi, dù cho một cái người đó họ xuất gia, họ tu không đúng theo cái nghĩ của mình đó nha, chứ không phải à mình làm sao mình dám khẳng định họ không tu đúng, tu sai. Dưới cái mắt của mình là họ đúng thì mình cũng không khẳng định như vậy, mà mình chỉ biết rằng người đó đang là như vậy. Nhiều khi người ta thực hiện những cái hạnh, sao mình biết được? Hạnh nghịch, luôn luôn làm những cái điều mà gọi là trái tai gai mắt. Nhưng mà nhờ vậy mình cũng học được bài học đừng bao giờ làm giống. Mình có được một bài, với cái người như vậy mình cũng sẽ học được một bài học ở nơi họ, đừng bao giờ làm giống họ. Trời ơi, sao cái ông đó, ông già mà ông thấy ghét quá. Thì mai mốt tập già đừng thấy ghét mà phải thấy thương. Thí dụ vậy. Cho nên cuộc sống này với cái người mà có trí bồ đề, có tâm thanh tịnh, thì không có gì đối với họ là khó khăn, mà không có gì không phải là một bài học cả. Cái người tu mình á, nó giống như là ta đãi mình ăn vậy. Cái gì ăn được thì mình ăn, ăn không được đừng có nói cái này hư, đừng có nói cái này thúi, cái này không ngon. Mình ăn không được là tại vì mình không tiếp nhận được cái mùi đó thôi. Giống như mà quý vị mà khui sầu riêng mà đưa anh Đức anh Thụy Sĩ thì anh xanh chịu nổi, nhưng mà đối với mình sầu riêng thì cũng quá ngon. Và thậm chí mình nói trời ơi ngu không biết ăn. Ai mà ăn không được cái món gì mình thích là cái mình mắng ta ngu à. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng có câu chuyện vui á. Con bữa nọ ha, con bò mẹ với con bò con nó đang đứng, hai đứa nó đứng nó chơi vậy đó, thì có nghe mấy người mà bà mẹ đã bấm mắng con đã, mày ngu như bò. Cái thì con bò con nó nói mẹ ơi mẹ, sao loài người ấy mắng ngu như bò mà sao họ lấy sữa bò cho con họ uống hoài vậy mẹ. Ai muốn thông minh, muốn khỏe là phải uống sữa bò. Vậy mà hãy mà đứa nào mà nó ngu quá cái nó ngu như bò. Kỳ cục ghê vậy đó. Cho nên khi mà mình thấy được một cái người mà họ, cho dù người đời hay là người tu, họ có như thế nào đi nữa, mà với cái cặp mắt mình nhìn đó, một là mình hiểu lầm. Do hiểu lầm cho nên mình định người ta vậy, do cái định kiến của mình. Hai là gì? Cái người mà chánh niệm sâu sắc rồi, những người như vậy á, mình không có ghét mà mình phải thương nữa. Tội. Mấy chục năm trời đi chùa mà còn nguyên cục. Thì những người như vậy là họ cũng đau khổ lắm chứ họ sung sướng gì đâu. Cho nên thay vì mình ghét thì mình tự ôm một cái cục ghét vô người mình. Mà với cái tâm chánh niệm là những người như vậy mình thông cảm, mình thương. Mình thấy họ có cái sự cố gắng nhưng mà kết quả không được nhiều. Cũng giống như quý vị thấy có nhiều người á, họ cố gắng họ mở tiệm làm ăn nhưng mà họ không có cái gian làm ăn, cho nên càng làm càng lỗ. càng làm càng lỗ. Mà những người vậy sao mình lợi một chút cửa tiệm là nó ngu ghê vậy, mở không có khách mà cứ mở hoài, phải không? Thành thử ra mình cũng phải thông cảm cho họ. Rồi cái người chánh niệm thì mình luôn luôn mình ôm ấp được. Nãy giờ Pháp Hòa trả lời được mấy câu hỏi trong này. Con không hiểu vì sao trong Tiêu Tai Kiết Tường thần chú có thầy lại tụng án khư khư, khư thế, và lại có lúc là án khê khê khê. Thì bây giờ nếu mà nó khê ăn không được thì khư đi. Thưa đại chúng á, có một cái điều này Pháp Hòa cần thưa và cần nhắc là mình nhớ là tất cả những bài thần chú mà chúng ta tụng á đều là những chữ phiên âm, mà là đã là phiên âm thì nhất định là hiếm có khi nào mà nó đúng 100% được. Phiên âm mà cũng giống như bây giờ mình nói tiếng Đức, mình nói tiếng Pháp, người Pháp họ nghe họ nghĩ là mình nói tiếng Pháp thứ thiệt không? Họ nghe là họ hiểu rồi, cái này là nước tương tiếng Pháp, nước mắm chứ. Tại họ nghe cái cách mình nói, mặc dù họ hiểu mình nói, nhưng mà nếu mà để chấm điểm mà chuẩn thì không có chuẩn. Thì kinh mà phiên âm á thì nó cũng giống vậy. Cái bài Tiêu Tai Các Tường Thần Chú này, nguyên cái âm phạn á, nguyên cái âm phạn là ôm kha kha, kha hi kha hi. Thì bây giờ cái chữ kha kha đó thì có vị đọc là khư khư, có vị đọc là khê khê, mà khê với khư cái nào nó cũng không đúng với cái nguyên âm của nó là án ôm. Chữ ôm là mình đọc là án, chữ ôm của người ta mình phiên âm là án. Và cái bài nguyên thủy là ôm kha 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 hi hùng, mình đọc là hồng. Cho nên là án mani ôm mani pet mi hùng á, ôm mani pet mi hùng, mình mới âm là án mani bác di hồng đó. Thành nữ là có một bà cụ đó, bà tụng là án mani bác di beo, án mani bác di beo. Vậy mà bà tụng mà linh hiển chứ. Nhà của bà tụng là ánh hào quang sáng rực. Thì có cái thầy đó, thầy đi ngang cái từ ở trên đồi, thầy nhìn xuống, thầy thấy mà sao cái nhà này ánh sáng đẹp quá, chắc cái người này là phải một cao tăng tu đắc đạo. Đi xuống thấy bà già ngồi lần chuỗi ôm mani bác di beo, án mani bác di beo. Thầy lại thầy nói bà ơi, bà tụng trật rồi. Cái câu nó không phải là án mani bác di beo, mà là án mani bác di hùng. Tại hùng beo rồi nó giống nhau, không hùng thì beo. Ông thầy cũng là ông chữa, ông chỉnh cái câu của bà này lại. Thì cái bà này bao nhiêu công phu nó sụp đổ hết rồi, 30 năm nay tôi tụng beo không mà bây giờ cuối cùng ra là hùng. Thì ông thầy trở lên núi, đi xuống nhìn thì thấy cái nhà đó mất ánh sáng. Ông thầy hiểu rồi, do cái tâm thành bà này tự nó thành, đọc ôm hùng beo gì không có sao hết. Ông thầy thấy được cái lỗi mình, đi xuống: bà ơi, tôi xin lỗi bà, nãy tôi giỡn chơi với bà đó, chữ beo mới đúng, bà niệm lại beo đi. Thì qua cái câu chuyện đó, nó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, nếu mà chúng ta gọi là bắt lỗi mà đúng sai ở cái chữ phiên âm trong cuộc sống này hay sự tu hành của mình đó, thì không có cái nào mình nói đúng đó. Không có nào mình nói đúng đó. Cái chữ sa ha là cái thế giới mình đang ở nè, thì mình âm lại là ta bà. Chữ sa ha mà âm là ta bà, mà nếu âm cho đúng thì đọc là sa bà. Mà sao mình đọc là ta bà? Vậy mà mấy chục năm nay mình cũng ta bà có sao đâu, phải không? Rồi ta bà ha, bừ từ một cái nguyên âm là sa ha, thì mình âm là ta bà ha, thì mấy chục năm nay mình cũng ta bà ha được hết chứ có sao đâu, linh nghiệm như thường chứ có sao đâu. Cho nên quý vị đừng có quan tâm cái chuyện không hiểu thì hỏi là đúng ha. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa là khư khư cũng được mà khê khê cũng được, nhưng mà nên thí dụ như rất tiếc là tại vì mình nhiều cái chỗ phiên âm, chứ còn nếu mà mình thống nhất được một chữ khư hay kha, hay là khê thì nó dễ hơn cho cái người tụng không có bị lẫn lộn đó. Thí dụ như cái chữ mà nguyên thủy á, là Nam Mô, thì người Trung Hoa đó họ âm cái chữ Nam Mô là nẵng mồ, cho nên có nhiều bài chú bắt đầu từ chữ nẵng mồ. Mình tưởng là chữ nẵng mồ là chữ gì ghê gớm lắm, cho nên ai tụng Nam Mô gạch bỏ nẵng mồ mới đúng. Cuối cùng phát hiện ra nẵng mồ nghĩa là Nam Mô chứ có gì đâu. Mà đọc Nam Mô thì nó đúng hơn là nẵng mồ, tại vì nguyên cái tiếng Phạn là Nam Mô mà, phải không? Nguyên tiếng Phạn là Nam Mô mà. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya, thì mình đọc là Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Chứ rồi bây giờ có một chỗ, số chỗ ta phiên âm là nẵng mồ, thì mình nghĩ chữ nẵng mồ chắc là chữ gì linh thiêng lắm, và thật là nói là chữ Nam Mô. Thật ra nếu mà nói là mình bắt từng chữ thì là có thể nguyên bài kinh chữ nào cũng đều nó có cái sai trong đó. Nhưng mà đại chúng cứ nhận là đã là chữ phiên âm thì không thể nào nó chuẩn được. Cái quan trọng là mình lấy cái ý để chúng ta làm kệ. Giống như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là Man Su Sri, mà giờ mình đọc sao nó đâu có câu nào Man Su Sri đâu, Văn Thù Sư Lợi. Còn nếu mà gặp 10 miền Nam nó Văn Thù Sư Lợi. Giống như cái chữ mà trong tiếng Hán Tam đồ bát nạn cu ly khổ, hay là mình tụng chú Đại Bi cu lô đó, phải không? Mình đọc chữ cu lô là nó cũng đâu có đúng gì đâu. Nhưng mà tại mình phiên âm thì có nhiều vị nghe cái chữ đó nó hơi thô, cho nên đổi qua chữ câu, câu lô. Thì tại vì có những chữ bên tiếng Phạn hay bên tiếng Anh, bên tiếng gì ta tụng nó không sao, mà qua cái tiếng Việt mình nghe nó hơi, nó nhạy cảm, thì mình để tránh cái trường hợp đó thì chúng ta chuyển chữ. Cho nên thường thường các hòa thượng á, kỹ á, ngay cái chữ A-la-hán các ngài cũng nói A-la-hớn, vì các ngài muốn tránh cái chữ đó để cho người ta đừng có tác ý. Vì chúng sanh mình nó là dễ tác ý lắm, nghe cái gì cũng tác ý được. Quý hiểu ý không? Có cái sư cô này mới, Pháp Hòa mới đi giảng năm ngoái nè, cô đang ngồi với Pháp Hòa mấy vị nữa, thì có một Phật tử người Hoa: sư cô có bầu không? Con nhớ năm ngoái cô có chồng mà. Cái là mọi người ngơ ngác. Ý của cô này muốn hỏi là cô năm nay có trái bầu không? Con nhớ năm ngoái cô có trồng bầu, vậy năm ngoái năm nay cô có thu hoạch được trái bầu nào không? Mà cổ hỏi ngắn ngủn vậy: sư cô có bầu không? Con nhớ năm ngoái cô có chồng mà. Hai gì chữ chồng á, T-A-R. Cổ nói năm ngoái, con nhớ năm ngoái cô có chồng mà, là sư cô này đỏ mặt rồi. Rồi ngày hôm sau cũng bà đó nữa, bà cầm nguyên cây bầu: sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy à. Quý vị hiểu câu hỏi không? Sư cô có lấy cây bầu này để trồng không? Không lấy là con lấy gì con trồng. Bà hỏi ngắn ngủn vậy: sư cô lấy chồng không? Không lấy con lấy à. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc mong thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm. Con thấy khi gia đình có người mất, có mặc áo mà thầy ở đây gọi là áo minh quang, áo quang minh mà không có hồng đào. Vậy có đúng không? Khi người mất mặc áo này thì không phải sợ ai đụng đến. Trời quay dữ. Có nghĩa là không phải đọa địa ngục. Vậy không tu mà đến ngày chết chỉ cần mặc áo này thì được về Tây Phương Cực Lạc. Cái này em chưa nghe. Thưa đại chúng, là Thật sự ra đó, cái đó cũng không có phải nguyên thủy của Phật. Thì cái này là do các tổ của mình chế ra. Thì đại khái là lấy một cái bài kinh, một bài thần chú in trên cái bộ áo đó, rồi để cho cái người mất mặt, để ý có cái ý là trợ duyên, trợ lực cho người mất này, để họ thêm cái năng lực, sức mạnh, định tĩnh để họ đi trên cái lộ trình gọi là xả cái thân ngũ trượt cõi ta bà này, cái thân ngũ uẩn của ta bà này, chứ không có cái ý là mặc cái đó vô rồi là nghĩa là giảng sanh, gọi là nhất định là sức khỏe. Cái đó chỉ là một cái năng lực trợ duyên. Cũng giống như á, mình đi đâu, dù xa dù gần, dù nóng dù lạnh, tốt nhất là có cái áo lạnh đi theo để bảo đảm cái sự khỏe an toàn cho mình. Thì cái người mất cũng vậy, mình làm thêm một cái áo, thứ nhất người thân cảm thấy có cái áo đó là giống như có cái gì đó an ủi, là người ba mẹ mình, ông bà mình đi có cái gì đó cầm theo ổn định vậy thôi, chứ không phải là mặc cái áo đó vô mà được cái gì. Nhưng mà tất cả là do cái tâm lý. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta muốn đem cái tâm mình chú nguyện vô đó thì phải có một cái vật, thì chúng ta chú nguyện vô đó để nhờ cái vật đó làm cái năng lượng. Cũng giống như bình thường quý vị đeo chuỗi hay đeo một cái tượng Phật thì quý vị hay mang lên nhờ thầy chú nguyện, thì cái vật mà quý vị đưa lên thầy đó, thầy cầm vô tay, thầy lấy cái tâm của thầy ấn vô đó, cái đó gọi là tâm ấn vật. Tâm ấn vật. Và từ đó về sau quý vị nhìn cái vật này, quý vị nhớ là cái này đã được sự chú nguyện của thầy để luôn luôn nhắc nhở mình, cái đó gọi là vật ấn tâm. Khi mình đi đường, mình đi ra chợ, mình thấy một món hàng, mình nhớ tới người. Ví dụ như giờ Pháp Hòa sắp qua, quý vị nói, ồ, thầy sắp qua để mình coi có cái gì mình tặng thầy. Đi ngang cái chợ, cái thấy cái đó, thấy một hộp kẹo, một bánh gì, thì cái vật đó nhớ tới thầy. Thì cái vật đó đó, nó làm cho mình nghĩ về người thầy, hay nghĩ về người bạn của mình. Rồi, mua cái đó. Cái đó là vật ấn tâm rồi đó. Thấy không? Xong mình đưa cái quà đó cho người bạn của mình. Người bạn mình nhận cái món quà này, từ đó về sau mỗi lần thấy món quà đó thì thấy cả mình, thấy tấm lòng mình. Cho nên mình đem Phật về thờ á, mình nhờ thầy chú nguyện á, là thầy gia tâm thầy vô đó, cái đó là tâm ấn vật. Rồi tượng Phật này về nhà nhắc nhở mình sự tu hành, vật ấn tâm. Quý vị thấy được cái điều đó. Cho nên á, cái quần áo mà mình, cái ổ đáo như vậy, mình để cho thầy, thầy cầu nguyện rồi vô đó gửi cái năng lượng. Ở trên đời muốn nói gì nó phải có cái biểu tượng. Thật ra ví dụ như giờ nó muốn nói, bây giờ cái ho này là mình mới mua để làm chùa, bây giờ mình làm đây là cái chánh điện, đem Phật rồi vô dựng xong xuôi, cái thỉnh quý thầy tới, quý thầy lấy cái chung nước làm cái phép, cái rắc vòng vòng, đâu phải cái nước nó rắc cái nó sạch, phải không? Nhưng mà đó là cái ý. Vì mình đem cái tâm lực mình vô cái nước này, và nước này nó tung rải ra là bao nhiêu cái năng lực, nó làm cho đạn tràng mình thanh tịnh, và mình có cảm giác là được sự thanh tịnh. Rồi có nhiều khi mình bệnh quá, nó thầy rờ cho con cái hết bệnh, thầy cũng phải tùy thuận chứ, không lẽ thầy nói tôi cũng bệnh muốn chết. Con rất ngưỡng mộ về kiến thức của thầy. Vậy thầy có sĩ nào không? Bởi vì ngày nay con thấy có nhiều thầy sĩ lắm. Dạ em cũng có một cái sĩ là khất sĩ. Khất sĩ là gì? Là người đi xin. Chữ tỳ kheo nó ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Chữ tỳ kheo có ba nghĩa. Vậy thì khi mà chúng ta là một tỳ kheo, nghĩa là hay là một thầy tu của Phật giáo, thì chúng ta tự nhận mình là một khất sĩ, nghĩa là người xin ăn. Mà xin cái gì? Trên mình xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, dưới mình xin cơm của đàn na tính thí để nuôi thân. Và chính mình xin cho nên không có gì để giữ. Ví dụ quý vị cho hoàng bữa cơm trưa, ăn xong rồi thôi, dư thì đại chúng chia nhau. Pháp Hòa không cần nói ngon quá cho tôi xin miếng tôi cất phòng để tối tôi ăn. Khất sĩ mà xin bữa nào ăn bữa đó. Cho nên chính vì mình đi xin cho nên không có gì để mình giữ. À, còn nếu mà thí dụ ai có tiếng sĩ gì đó, mình cũng có vậy, tiếng Việt. À, ta có tiếng sĩ, mình có tiếng Việt. Kính bạch thầy, cho con hỏi, hiện nay có nhiều người lập nhóm tại gia tu niệm Phật, nói như vậy là đủ khỏi cần đi chùa, như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, nếu mình lập một cái nhóm niệm Phật mà bằng cái tâm niệm gì? Ví dụ như mình lập thì vì các đạo hữu của mình hằng ngày trợ duyên với nhau để niệm Phật tịnh tu, chứ không phải là mình có cái ý lập cái này để mình đối lập hay làm một cái điều gì đó ngược lại với chùa, thì cái này không nên. Vì thủy chung á, là mình là cư sĩ, mình làm gì là nhớ cái tâm niệm của mình là trợ duyên nhau tu thôi. Còn những công việc khác nên để cho tất cả Phật tử người ta về chùa. Tại vì sao? Vì cái ngôi Tam Bảo mới đầy đủ ở trong đó. Còn mình một nhóm thì nó không đủ Phật Pháp Tăng, thấy không? Mà bất quá là một nhóm cư sĩ tịnh tu. Còn những công việc nào khác thì phần nào của chùa. Và hơn nữa đó, cho dù mình có lập nhóm như vậy cũng không thể bỏ chùa. Vì sao? Vì mình cần phải về chùa. Thứ nhất, nói lên tinh thần của một người Phật tử luôn luôn hộ trì Tam Bảo, làm cho Phật Pháp được trường tồn. Và thưa đại chúng, một ngôi chùa là phải có người tu hành ở trong đó. Cho nên phải có sư cô, phải có quý thầy, và những vị đó phải là chủ trì cái ngôi chùa đó để điều hành mọi Phật sự trong đó, chứ không phải là cư sĩ. Trừ khi nào chỗ đó không có người thì mình mới làm cái việc là. Nhưng mà cho dù mình làm thì tâm mình cũng luôn nhớ là mình chỉ tạm thời làm cái công việc của người xuất gia, chứ không phải việc đó của mình. Ví dụ như giờ mình dành nguyên cái chùa đi, rồi các vị xuất gia không ai ở được nữa hết á, mình vô đó, mình có đúng không? Mình có đúng cái hình thức để làm một cái vị gọi là trụ trì ngôi chùa không? Không đúng. Hình thức là nó cũng đã chặn rồi, huống chi là cái nội dung. Không, thành thử ra thưa là nếu có lập nhóm thì mình chỉ tâm niệm là tại vì cái nhóm mình thích niệm Phật, tu pháp môn này, thì chỉ trợ duyên nhau niệm Phật thôi. Còn mọi sinh hoạt khác vẫn phải về chùa. Ví dụ mỗi tháng đi chùa tu Bát Quan Trai, hay là hằng lễ lớn mình về chùa để mình tham dự những khóa lễ Phật Đản, Vu Lan, để nói lên được cái sức mạnh của cộng đồng Phật giáo hay là một cái đoàn thể, một tăng phân. Như vậy mình mới gọi là trợ duyên và làm cho Phật Pháp được trường tồn. Chứ nếu không thì mình một nhóm thì thế nào cũng có nhóm 2, nhóm 3. Rồi thì trong một cái khu vực nó quá ít người mà bắt đầu nó chia ra từng nhóm, nó đâu có hay. Phải không? Thành nữ cái này á, thật ra không có phải sai quấy tội lỗi gì. Nhưng mà cứ làm cái việc gì thì mình cứ đặt Tam Bảo lên trên và đặt cái tinh thần chung lên trên thì mọi việc nó sẽ ổn. Và khi mình làm việc gì, ví dụ như mình có một cái chức gì ở trong cộng đồng đi, hội Phật giáo hay là cộng đồng người Việt cũng vậy, luôn luôn là mình cứ nghĩ là mình là người phụng sự chứ không phải là mình dụng cái quyền, thì mình sẽ làm việc rất dễ thương. Và luôn luôn mình khởi được cái tâm khiêm cung. Và chính cái tâm khiêm cung đó là cái đức, mà chính cái đức là cái gốc để làm cho mình làm nên mọi cái công việc lớn lao ở trong cộng đồng. Cái gốc mà nó có rồi là người ta thương, người ta sẽ tụ về, người ta sẵn sàng làm cành, làm nhánh cho cái thân. Còn không thì tự người ta bứt, thì cuối cùng mình làm một cái thân nhưng mà không có nhánh, không có cành, thì nó uổng đi. Nó chỉ là vậy thôi. Con nghe nói tụng kinh phát sinh trí tuệ, nhưng thực tế con biết một số người tụng kinh rất nhiều mà trí tuệ không phát. Này sao giống em quá. Em cũng phát mà trí tuệ chứ không phải trí tuệ. Thưa đại chúng, khi mình chưa thuộc kinh, dở cuốn kinh ra gọi là đọc kinh. Khi mình thuộc lòng kinh gọi là tụng kinh. Không thuộc dở ra nhìn vô sách gọi là đọc kinh. Thuộc rồi gọi là tụng kinh. Nhưng mà cho dù đọc hay tụng, nó chỉ mới là miệng mình, âm thanh và chữ nghĩa, chứ nó chưa có đi vô trong. Thở ra cái cách tụng kinh khác nữa là mình tụng làm sao, mình đọc làm sao mà cho chữ nó rơi rớt ở trong tâm thức của mình thì trí tuệ mình nó mới sinh. Giống như quý vị nghe, nhưng mà nếu nghe mà để lòng thì nó khác. Nghe mà không nhớ gì hết thì làm sao? Nói cái điều này, Phật có nói một bài kinh. Cái bài kinh này Phật gọi là người nghe pháp cũng giống như là nó có một loại trí tuệ gọi là trí tuệ bất vế. Quý vị hiểu trí tuệ bất vế không? Giống như quý vị đang ngồi đây nè, thì trên đùi mình á để một hai cái nắm kẹo. Khi mình đứng dậy thì sao? Kẹo nó rớt hết. Thì trí tuệ như vậy đó, Phật gọi là trí tuệ bất vế. Có nhiều khi mình cũng thu gom một số kiến thức, nhưng mà thu gom giống như mình thu gom hai nắm kẹo để trên cái chân của mình thôi. Đứng dậy thì nó làm sao? Vậy thì chúng ta cần có trí tuệ gì? Trí tuệ lộn ngược. Nó là mình làm sao mà mình nghe giống như mình úp cái đó vô trong cái người mình vậy. Hay là trí tuệ trọn vẹn trong sáng. Nhiều khi mình không có cần đọc nhiều, có thể là một trang thôi, nhưng mà một trang đó mình đọc với tất cả tâm của mình. Bây giờ quý vị muốn nhớ kinh, thuộc kinh, quý vị chép kinh. Chép kinh là một cách làm cho mình nhớ. Và Pháp Hòa từng chia sẻ đó, lý do mà Pháp Hòa thuộc nhiều bài sám là nhờ hồi nhỏ Hòa chép. Vì hồi nhỏ nghèo, ở chùa nghèo, không có tiền photocopy, thì bắt đầu mới quy tụ mấy đứa nhỏ lại. Pháp Hòa là người đi kêu. Quý sư bà nói con kêu mấy đứa bạn của con về chùa chép kinh. Mấy đứa nó muốn chơi với Pháp Hòa, Pháp Hòa ra điều kiện. Đứa nào muốn đi chơi với tao phải về chùa chép kinh xong tao mới đi chơi. Cái là nó tụ họp về chùa phát cho mỗi đứa một tờ giấy. Thí dụ như hôm nay chép cái bài sám nhất tâm, thì một đứa ngồi đọc, một lòng mỏi mệt không nài chép xuống, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Chép xong rồi á, trong một buổi chiều thôi có 20 bản kinh. Tại vì mỗi đứa một tờ mà, 20 đứa là 20 tờ. Rồi cái là cái bài sám đó được tụng chiều hôm nay, ngày mai tụng bài sám khác. Mà ở trong miền Nam á, là các chùa tụng kinh á, đều có tụng sám. Ngày nào cũng có một bài sám. Và cái thời đó không có tiền copy, là cứ rủ nhau về chùa chép kinh. Mà nhờ như vậy mà chép tới đâu là thuộc tới đó. Cho nên chép kinh á, là một cái công đức. Tại vì khi mình chép á, là cái đầu của mình á, chữ nào nó có ra rồi mình viết xuống. Và khi mình viết như vậy nó đi vô trong đầu. Cho nên thưa đại chúng, quý vị chép kinh á, là quý vị phải chép bằng cái ngôn ngữ của mình. Chứ không phải là cho dù quý vị chép kinh tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây Tạng, tiếng gì không phải của mình thì nó chẳng vô mình chữ nào hết. Mình phải chép cái tiếng của mình kia. Cho nên mình người Việt chép kinh tiếng Việt. Không có cần phải đi kiếm cuốn kinh tiếng Tây Tạng gì ngồi đồ, hay là tiếng kinh tiếng Phạn, tiếng Tàu gì ngồi đồ để gọi là chữ thánh hiền cả. Mình muốn mà thâm nhập kinh tạng mà, thì một là một trong những cách là mình chép kinh. Cái thứ hai đó là trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi cái gì hay mình phải ghi nhớ. Pháp Hòa mà đọc sách đó, lúc nào bên cạnh Pháp Hòa cũng phải có cây viết, còn không là những cái tờ giấy để Pháp Hòa làm dấu. Không bao có nhiều lúc Pháp Hòa đâu có thời gian đọc sách đâu. Cái cách Pháp Hòa đọc sách là đọc cái đề mục, cái mục lục của quyển sách đó, đọc lướt qua xong rồi bây giờ chọn một cái chương nào mà mình cảm thấy hấp dẫn, đọc chương đó trước, có thể chương 5, chương 7 gì đó. Hoặc là Pháp Hòa dở cái cuốn sách ra đi vòng, ồ thấy câu chỗ nào mà nó đập vô mắt mình rồi là mình để dấu, là Pháp Hòa nhớ cuốn này nói cái đó đó. Cho nên trong phòng của bà sách đó là Pháp Hòa nhớ nó nằm ở đâu, để khi nào mà mình cần cái gì mình tới ngay cái đó mình kéo nó ra. Chứ còn thì giờ đâu mà mình đọc hết tất cả các sách, nhưng mình phải có cái công thức, cái cách nào mình đọc sách. Và quý vị học kinh đó, quý vị cũng phải có cái cách sắp xếp, nhiều khi nó vui vui mà dễ học. Ví dụ như mình tụng chú Đại Bi á, cái chỗ mà Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng Nga, một cái khúc đó là dễ lộn nhất. Thì quý vị phải nhớ là chú Đại Bi cái đoạn đó có bao nhiêu cái Ta Bà Ha. À, chú Đại Bi có 14 cái Ta Bà Ha. Thì mình tụng xong tay mình, lúc mình chưa thuộc á, Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha một rồi, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha. Thành thử mình phải có cái công thức. Cũng giống như mình tụng mấy cái bài sám á, sông rồi mới tới nước, núi rồi mới tới non. Nhờ mình đặt những cái vậy cho nên câu nào mình nhớ câu đó, câu nào mình nhớ. Hồi đó qua không có học kinh Vu Lan mà đọc không mà nó thuộc. Nhưng mà tới cái chỗ này nè, cũng hòa thượng dịch giả cùng một vị dịch, nhưng mà hai cái bạn, cái kinh Vu Lan là rằm tháng 7 là ngày tự tứ, thập phương tăng đều dự lễ này. Thì một bản khác thì ngài cũng dịch trong một cái bản báo hiếu phụ mẫu, rằm tháng 7 là kỳ tự tứ, mười phương tăng đều dự lễ này. Có chỗ ngài dùng nguyên âm Hán. Thì mình phải nhớ vậy để khi mình đọc nó không trật. Thì đại khái là vậy. Chờ cái này thì thưa đại chúng là không phải mình tụng nhiều mà nó có trí tuệ, mà mình tụng mà phải để cho cái lời kinh đó nó thấm trong người mình. Giống như mình ăn thôi, mình ăn mà ăn từ từ thì nó mới thấm người, chứ mình ăn dồn ăn dập thì nó đâu có vô. Câu hỏi gì? À, mới đây á hả? Cái này đại chúng thông cảm là mình hát nhạc yêu cầu. Con xin có một câu hỏi giúp người bạn ở Việt Nam đang tu thiền. Bạn con cũng mới tu thiền thời gian chưa được lâu, nhưng bạn ấy nghe nói số bạn đồng tu tu thiền trước có nói khi tu thiền thời gian lâu đạt được cảnh giới cao. Bạn nói là bạn ấy đã đến được công phu trong tu thiền xuất hồn lên đảnh lễ Phật, xong trở lại Sa Bà nhập lại hồn vào xác của bạn ấy. Con chưa nghe vị thầy nào giảng như vậy. Vậy bạn con nói như thế sự việc đúng hay sai? Cái này Pháp Hòa chưa xuất, Pháp Hòa cũng không biết nữa. Thôi để chiều nay Pháp Hòa xuất đi rồi Pháp Hòa sẽ cho con. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, cái cách tu thiền của đạo Phật chỉ nhằm một mục đích thôi, đó là làm sao cho chúng ta định tĩnh cái tâm. Mà khi cái tâm mà chúng ta định tĩnh là cái căn bản đầu tiên nhất. Mà khi tâm mà định tĩnh rồi thì trí tuệ nó sanh. Và những từng bậc tu chứng á, nó có, nhưng mà không phải là cái chuyện xuất hồn. Đạo Phật không có cái pháp thiền nào là thuyền xuất hồn hết. Mà thí dụ như xuất thì phải nhập, xuất là phải nhập, giống như ra thì phải vô, vô thì phải ra. Mà nếu như mình có vô mà không có ra là mệt lắm, không? Cho nên nếu mà nói cái pháp tu thiền này của ai thì mình không dám bàn. Nhưng mà nếu mà cái nói là cái này là của Phật thì mình phải xác định là không phải của Phật. Thì bây giờ nếu ai muốn tu thiền theo Phật thì không có tu cái kiểu này. Còn nếu muốn tu theo cái này thì cái đó quyền của vì đó, mình không đủ quyền để nói người ta đúng hay người ta sai. Mình chỉ xác định cái của mình. cái này không phải là của Phật. Vậy thôi. Ví dụ thôi, khi mà cô tu, cô có một cái sự định tĩnh rồi á, cô không cần phải tới những cái chỗ vui ồn ào, mà tự nhiên cô có một niềm vui nhẹ nhàng mỗi giây phút trong cuộc sống. Cái đó là một trong những tầng thiền. Tầng thiền gì? Ly hỷ diệu lạc. Ly cái bình thường, cái vui vẻ bình thường. Hỷ là vui mà lạc cũng là vui. Nhưng mà tại sao trong câu này là nó ly hỷ diệu lạc? Tại vì hỷ là vui mà một hình thức vui nhộn, còn lạc là vui, nhưng mà lạc vui này là vui nội tâm. Không phải, ví dụ như á, mình tập hợp vậy là vui, nhưng một lát nữa mình đi về phòng mình ở trên chùa vẫn nhẹ nhàng vui vẻ bình thường, ly được cái này vẫn có được cái lạc ở một mình. Đó là một cái tầng thần tướng chứng. Rồi bây giờ một cái người đó ghiền thuốc, ghiền quá chừng luôn, không có thuốc là chịu không nổi, mà một ngày đó họ quyết định họ bỏ một cái rụp cái thuốc, không còn ghiền thuốc nữa, họ vẫn niềm vui chứ gì. Cái đó là tầng thiền thứ nhất, gọi là gì? Ly sinh hỷ lạc. Cuộc sống này chỉ cần chúng ta ly thôi, ly một cái gì đó chúng ta đang dính thôi, liền có niềm vui liền. Tôi đang ghét cái người đó cay đắng, một bữa nọ bây giờ cái người đó không, tôi không có ghét, không có buồn gì nữa hết. Ly sinh hỷ lạc. Chỉ cần một chữ ly thôi là liền có được sự hỷ lạc. Đó là tu thiền chứng được cái thứ nhất. Tầng thiền thứ nhất mình có được. Ly sinh hỷ lạc. Ly hỷ diệu lạc. Ly cái hỷ bình thường nữa rồi. Hồi đầu là mình ly lìa để có vui, bây giờ lìa cái vui bình thường để có được cái diệu lạc. Cô hiểu ý không? Rồi đến khi nào á, mình ở một cái trạng thái là ăn, biết mình ăn và ăn đậu hũ. Giống như hồi trưa này, quý vị nào đó lấy bắp rồi xay ra rồi dồn vô đậu hũ á, thì khi mà Hoàng ngồi ăn á, Hoàng ngồi và nhai, lần đầu tiên mình được ăn miếng đậu hũ như vậy. Cho nên Hoàng ăn đậu hũ mà biết được trong đậu hũ này có bắp, trong đậu hũ này có rau cần. Thì khi mình ăn như vậy đó, cái đó là định sinh hỷ lạc. Mình sống trong một cái trạng thái, Pháp Hòa không dám khoe mình tu thiền chứng gì nha, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ để cho chúng ta hiểu được cái tầng, chứ không có phải là bay dậy kêu tu thiền thứ nhất, bay lên đây tầng thiền thứ hai, bay trên nóc thiền thứ tư, không phải vậy. Bây giờ quý vị cứ nhớ vậy nè, một người nào mình không ưa, ngày hôm đó bây giờ mình tâm họ, mình không có ghét họ nữa, không buồn họ nữa, mà cũng không có gì đối với họ, mình bình thản được, là mình biết là mình có được tầng thiền thứ nhất, ly sinh hỷ lạc. Cái gì mình ghiền là nó lôi mình. Sáng nào cũng phải có ly cà phê, không có là ngáp thôi là ngáp. Mà giờ mình tập là bây giờ chợ rồi đuổi mình đi một cái chỗ nào không có làm sao, lìa được cái ghiền đó là nó bình thường được, ly sinh hỷ lạc. Cho nên chứng được cái sơ quả của cái tầng thiền thứ nhất, cái gì mình dính hôm nay mình ly được nó là mình vui. Cho nên cái vui đầu tiên là bỏ. Rồi đến khi nào mà, rồi bây giờ quý vị vui ở những cái chỗ nhậu nhẹt cờ bạc, nhưng mà vô chùa chị em đồng đạo vui trong những cái bữa cơm chay ngồi nói chuyện cười, cái này vui, nhưng so với cái kia, cái này vui chai hơn, cái kia hơi mặn. Nhưng mà nhớ rằng cái vui mà ngồi vậy nè chỉ là bước đầu thôi, một vài bữa nữa phải bỏ luôn cái vui này, ly hỷ diệu lạc. Cái này lâu lâu thôi chứ còn gì, tối nào cũng rần rần gì sao đâu chịu nổi. Hiểu ý không? Nhưng mà mới đầu á, bây giờ bỏ được cái chỗ đám nhậu đó mà vô trong này đỡ tốn tiền quá. Ly hỷ diệu lạc. Rồi bắt đầu đến cái tầng thiền thứ hai là ly sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, định sinh hỷ lạc. Bây giờ không cần nói hỷ nói gì hết á, lúc nào mình cũng an trụ được cái giây phút hiện tại này là mình có được cái niềm vui, cái tình thiền đó. Cho nên thôi thì bây giờ chỉ cái đóng gọn, nếu như vị đó nghĩ rằng ồ tôi đang tu theo thiền Phật giáo, thì mình chỉ xác định dạ cái này không phải của đạo Phật, không phải của Phật giáo. Phật không hề có một pháp thiền nào để xuất hồn đi đâu hết. và cũng không có một cái chỗ nào mà lên mình đảnh lễ Phật hết. Thì nếu mà người ta nói cái đó mà cái tu của cái thiền nào đó thì mình không dám nói. Nhưng mà xác định một điều, cái này không phải của Phật giáo. Vậy cô hiểu ý rồi ha. Dạ, mô Phật. Thôi giờ mình cũng dừng đi, mai mình nói tiếp. Dạ. Nay nó lót rồi. Còn sớm hả? Còn khoảng 3 câu nữa mình ráng được không? Rồi. Con hạnh phúc khi gặp được thầy mà thầy trẻ hơn trong băng giảng. Phật giáo gọi cái này là tưới hoa. Quý vị biết phương pháp tưới hoa không? Mình muốn làm gì cho ai á, mình phải tưới hoa người ta trước. Cái này là một cái cách á, một cái cách, một nghệ thuật sống. Trước khi mình chỉnh ta, con rất là dễ thương, con lúc nào cũng làm cho mẹ được vui, mẹ rất hạnh phúc có con. Nhưng mà tưới xong đi rồi hả? Nhưng xin thầy chỉ con làm cách nào học chú Đại Bi dễ nhớ. Nên lấy cái chú Đại Bi từng câu nè, học từng đoạn. Người nào mà chậm lắm thì cũng 2 tuần. Bạch thầy, nguyên nhân nào đi tu? Già tu lúc mấy tuổi? Ở đâu? Chà, bữa nay điều tra lý lịch dữ. Câu này cũng giống giống nè. Nếu có thời gian, con muốn được nghe thầy kể về cơ duyên và quá trình tu của thầy. Mở ngoặc sơ lược tiểu sử. Quý vị nào muốn biết á, đi về tìm cái băng gọi là âm thanh phát ngộ, Pháp Hoàng có kể. Kể cái này hồi 2002 lần. Âm thanh phát ngộ. Con nghe thầy nói 2 cuốn sách Kiều và Tây Du Ký được giải nghĩa với cái nhìn đạo. Vậy thầy có thể cho con biết thỉnh 2 cuốn ấy ở đâu không? Nếu quý vị muốn biết Kiều qua cái nhìn Phật học đó, thì quý vị đi tìm cái cuốn tựa đề là Thả Một Bè Lâu. Thả Một Bè Lâu, cái cuốn đó là với cái chú giải là thiền, à xin lỗi, Truyện Kiều qua cái nhìn Thiền Quán, tác giả là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thả Một Bè Lâu. Còn nếu quý vị muốn biết cái cuốn Tây Du Ký giải thích Phật học như thế nào, Phật học giải thích như thế nào, thì quý vị đi tìm cái cuốn sách đó tên là cái gì, hình như đó là Tây Du Ký qua cái nhìn Phật học, có thể là cái tựa đó, nhưng mà tác giả thì Hoài nhớ tác giả cuốn đó là Hòa Thượng Thích Chơn Thiện. Còn nếu quý vị muốn biết cái bộ phim Tây Du Ký mà Trung Quốc đóng hồi năm 1986 đó, dĩ nhiên cái bộ phim nó không thể nói hết được một cái bộ truyện Tây Du Ký, mà người ta chỉ trích đoạn thôi, thì Pháp Hòa đã giải hết cái bộ phim đó. Nếu quý vị muốn biết coi tình tiết theo cái bộ phim đó, quý vị đi tìm cái bộ băng gọi là Theo Dấu Đường Tăng. Cái bộ băng đó là 18 dĩa, là Pháp Hòa giải thích hết toàn bộ theo cái phim Trung Quốc đóng, chứ không theo cuốn truyện, theo cái bộ phim mà mình coi đó. Bạch thầy, Mình làm sai nhưng không biết mình sai, làm sao biết để kịp sám hối? Không biết thì sao sám hối? Như vậy á, trường hợp mà làm sai không biết mình sai thì phải sám hối lai rai mỗi ngày. Nếu làm sai mà đợi biết mình làm sai, sám hối không kịp. Bây giờ làm sai mà không biết sai thì làm sao sám hối? Thì chỉ còn một cách thôi, sám hối trường hao. Phải không? Làm sai không biết mình làm sai thì làm ơn sám hối lai rai mỗi ngày. Người tự tử, người thân làm thế nào cho người tự tử được tốt để giảm bớt nghiệp này? Thưa đại chúng, là người mà chọn cho mình một con đường đi đó cũng là một cái tập, một cái nghiệp trong quá khứ nào đó. Bây giờ mình thương người này thì mình tuyệt đối là không có nên kêu gọi người này phù hộ hay bất cứ việc gì, mà mình phải gia tâm thật nhiều để cầu nguyện và nhắc nhở cho người mất này. Thí dụ thôi, Pháp Hòa mỗi lần mà đi đám tang mà những em trẻ mà nó tự tử đó, thì Pháp Hòa hay đứng kế bên, giống như Pháp Hòa tâm sự vậy đó. Nếu mà con đã chọn con đường này thì bây giờ gia đình không có cản con được, tại vì con đã quyết định rồi. Nhưng mà con biết rằng đây là một cái điều làm dại dột. Bây giờ thầy, ba mẹ, người thân của con chỉ còn biết là hộ niệm cho con, vì cái con đường này là con chọn, thì con nhất định, đã con không thích ra bà này nữa mà con muốn chọn một cái thế giới an lành, thì con phải chọn cảnh giới an lành của chư Phật. Giống như là con đã không thích cõi này thì thầy sẽ giới thiệu con một cảnh giới khác, mà hãy đi là đi cho tới, chứ không được lừng thừng. Tại vì con không thích cõi này thì con phải đi về cõi an lành hơn. Đa số những người chọn một con đường đi là vì có một cái gì đó ở thế giới ta bà này, thế gian này, họ không thích nữa thì họ muốn đi. Thì họ muốn đi thì mình phải khai thị, chỉ dẫn làm sao cho người thân đó có được một cái con đường để họ đi. Khi con ngồi thiền, thân tâm con được yên ổn thanh tịnh. Nhưng khi con ngồi được một tiếng sau, nước bọt của con nhiều. Khi con nuốt, vậy thiền không còn tỉnh nữa. Điều này làm con muốn ngồi tiếp tục mà bị cái này nên phải xả thiền. Như vậy có đúng không? Khi mình ngồi thiền á, thỉnh thoảng nó có những cái chướng, thì trong đó cũng có những cái chuyện trường hợp như là mình ra nước bọt. Thì bây giờ vị nào bị trường hợp này, bây giờ thử cách này là khi mình ngồi thiền đó, mình cong cái cuốn lưỡi mình lại, thay vì mình để cuốn lưỡi bình thường, giờ cái cách là mình cong lại để mình làm sao để cho cái nước bọt mình nó đừng có ra. Nhưng mà thí dụ như nếu như mình có ra nước bọt như vậy mà mình có nuốt, nhưng mà đừng có vì cái chuyện này mà chúng ta lại nghĩ rằng nó hư đi cái công phu tu tập của mình thì không nên. Và phải biết rằng đây là một cái trạng thái bình thường. Trong khi mà chúng ta ngồi, cơ thể mình sau một thời gian thì nó không có làm quen được cái đó nữa, thì nó có những cái trạng thái khó chịu. Hãy cố gắng vượt. Và có một điều Pháp Hòa xin thưa là cho dù mình tu pháp nào, đừng nên dừng sự sám hối. Vì sám hối mà có thì nó sẽ giúp cho các pháp tu mình nó được thông suốt hơn. Pháp Hòa ví dụ như quý vị ăn cơm, ăn cháo, ăn bún, ăn mì gì không biết, cơ thể không khỏe thì không ăn món gì được, không món gì nó tiêu hóa được. Cơ thể khỏe, món gì ăn cũng tiêu hóa. Cũng giống vậy, mình tu mà nghiệp chướng nó tiêu trừ bớt thì tu pháp nào nó cũng có thể thông suốt được. Còn nếu không thì các pháp đều bị trở ngại. Niệm Phật thì loạn tâm, tụng kinh cũng loạn tâm, ngồi thiền cũng loạn tâm, và thậm chí còn trạo cử ngứa ngáy đủ thứ. Thấy không? Cho nên mình tu gặp cái chướng ngại, xin thưa đại chúng là đừng bao giờ nản chí. Đừng có nghĩ rằng mình không có duyên với pháp tu, mà không có một cái gì mình làm mà nó có thể thành tựu ngay trong một giây phút được, trừ khi nào mình phải có sự trì chí. Nếu Phật tử chúng con chưa ăn chay trường tụng kinh có được nhiều lợi lạc không? Vì con nghe có nhiều thầy giảng tụng kinh thì phải ăn chay trường. Ví dụ như tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, kinh Địa Tạng mà ăn chay thì ít công đức. Cái này mới nghe nè. Khi nghe các băng giảng của các thầy giảng mà nghe lúc đi ngủ thì có được không? Vì nằm nghe con có phạm vào không cung kính. Thưa đại chúng, không có cái luật nào mà bắt mình tụng kinh văn chay trường cả. Ăn chay nó không có dính dáng gì chuyện tu hết á. Cái điều này Pháp Hòa đã trả lời bên Đức mấy lần rồi, mai mốt quý vị nghe lại. Và đừng bao giờ để cái chuyện ăn chay nó làm nặng nề cái chuyện tu hành, và làm như một cái gì nó ghê gớm lắm. Mình ăn chay được là tốt, nhưng mà có những người, người ta không ăn chay trường được, người ta ăn chay kỳ. Không lẽ ăn chay kỳ không được tu, không được tụng kinh? Rồi bây giờ các vị như là sư Thái, sư Lào không có một chày nào chay, không lẽ các vị đó không tu, phải không? Cho nên đừng có để cái chuyện ăn chay nó làm mình trở ngại. Dù ăn chay trường, dù tụng kinh thật nhiều mà không thấm kinh điển gì hết, mà toàn là xây dựng một mớ tà kiến không, thì cũng vậy thôi. Thì đây một hình thức tà kiến đó. Chữ tà kiến là gì? Là những cái thấy lệch lạc. Chữ tà là lệch lạc, chữ chánh là ngay ngắn, đúng đắn. Không thấy đúng đắn lời Phật dạy thì toàn là hiểu lầm ý Phật. Quý vị có nghe băng giảng, quý vị nằm nghe rồi ngủ luôn cũng không sao hết, không có gì trở ngại hết. Nhưng mà nó chỉ có hai cái điều thôi. Thí dụ mình nằm, mình ngồi đàng hoàng, mình nghe thì trọn bài pháp mình nghe hết. Còn mình nằm, mình ngủ thì bài pháp đó mình nghe không xong. Cái quả là vậy thôi. Cái nhân là mình nằm ngủ thì cái quả là mình nghe không rồi cũng nào hết. Mà hỏi nghe chưa? Nghe rồi. Nghe được mấy đoạn, nghe lúc thầy nói hôm nay là ngày khò đó. Thật sự ra không có tội gì hết á, không có tội lỗi gì hết á. Thầy cũng chẳng thánh thần gì mình nằm vậy. Nhưng mà có điều là hễ mình ngồi nghe đàng hoàng, nghĩa là mình tỉnh táo, thì cái tiếp thu mình nó trọn vẹn. Bây giờ ngồi đây nè, đó bây giờ ngồi sờ sờ đây nè, mà là hồi sáng giờ mệt quá, thành thử giờ nhắm mắt thầy cũng nói, thầy nói tôi cũng nghe thôi, nghe cái tiếng mà tôi cũng nghe thầy nói hiểu gì trơn hết. Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe được cái tiếng lại nhảy mà không hiểu nói gì hết đó. Thật ra đừng có lo. Mà nếu mà thầy mà giảng hồi xưa mất ngủ quá trời luôn, mà từ ngày nghe băng ổng cái mình ngủ ngon rồi. Ổng cũng có phước ghê gớm chứ. Ổng ru mình ngủ là ổng cũng có phước lắm. Chúng con làm sao biết được một vị thầy, một quý sư cô hướng dẫn tu tập đúng theo lời Phật dạy? Vì có nhiều quý thầy quý cô hay nói phải dâng sao giải hạn, cúng này cúng kia, thì đã hỏi được vậy là biết rồi. Đạo Phật làm gì có cúng sao giải hạn cho ai, phải không? Thì bây giờ nếu mà quý vị cứ nhớ vậy nè, ở nơi nào cho dù là chùa còn cho xin xăm, còn cúng sao, còn cúng giải hạn cho mình, thì mình nhớ là quý thầy chiều mình, tại mình khoái cái đó. Rồi quý thầy chiều mình, quý thầy tùy thuận mình, quý thầy phương tiện cho mình. Nhưng mà cái đó không phải là cứu cánh của đạo Phật. Đạo Phật á, là mình phải tu tập, phải chuyển hóa. Mình có cúng sao mà tối ngày đi ra đường cứ chọc cho chúng ghét không à, thì cái đó cũng là sao nặng luôn á. À, mình gặp ai người ta cũng không thương mình, thì có cúng bao nhiêu sao cũng có sao. Còn mình mà mình lúc nào cũng chỉnh đốn thân khẩu ý của mình, dù có sao cũng không có sao. Và cuối cùng quý vị muốn có sao, quý vị viết hai câu thơ dán trên vách: mai sau dù có sao đi nữa, mà dẫu có sao cũng chẳng sao. Bây giờ mình chết ngắt rồi, người ta luận bàn chuyện của mình làm cái gì đó người ta. Ví dụ như bây giờ ông Hàng Mạc Tử, ông mất rồi, nhưng mà người ta vẫn đem chuyện tình Hàng Mạc Tử người ta luận bàn đủ kiểu. Nói theo tiếng Mỹ là không phải chuyện của ông. Hàng là lạnh, Mặt là im lặng, Tử là chết. Sự ra đi của mình là một sự như vậy thôi. Cho nên Pháp Hòa Thượng nói, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Cho quý vị có cúng sao mà hằng ngày không có thực hiện cái gì hết thì dẫu không có sao cũng sẽ có sao. Còn nếu mà mình đàng hoàng, phải không? Không, dù có sao cũng chẳng sao. Vì mình hiểu đạo rồi, không có cái gì mà trường tồn bất biến cả. Tôi làm hết mình đây nè, nhưng mà cũng đâu có nghĩa là tôi đồng người ta đồng tình hết với tôi đâu. Thì có cái gì nữa mà mình phải bận lòng? Làm hết lòng đi, trải cái lòng mình ra hết, làm bằng tất cả tấm lòng khả năng của mình. Nhưng mà mình nhớ không có việc gì trên đời này mình làm mà không có sự luận nghị đúng sai của người khác. Cái quan trọng là mình phải biết mình đang làm gì, và đúng với khả năng của mình, đúng hoàn cảnh của mình, đúng hết tất cả gì gọi là đúng. Còn mình làm không phải hoàn cảnh. Thí dụ bây giờ mình ít tiền, mua nhà bự, đi xe thiệt mắc, không? Thì nhìn thì đúng nhưng mà thiệt sự là nó không đúng. Chứ cái đúng là đúng hoàn cảnh của mình, đúng thời gian của mình, đúng khả năng của mình là đúng. Giờ thưa đại chúng là quý vị viết câu đó đi, ghi cái câu pháp đó lên trên tường thì tự nó là một cái bài cuốn sao cho mình. Mai sau dù có sao đi nữa, mà dẫu có sao cũng chẳng sao. Bây giờ tới giờ dừng, quý vị không cho dừng rồi làm gì nhau? Nói ngang. Cảm ơn đại chúng rất là nhiều, hy vọng là chúng ta có một buổi tối sinh hoạt an lành. Và thưa đại chúng, mình ý thức được rằng thời gian rất là hiếm quý, và cái cơ hội chúng ta gặp nhau như thế này không phải là nhiều. Thì chúng ta ý thức là mình còn được một ngày mai nữa để chúng ta có cơ hội gặp nhau, cùng quây quần bên nhau để mà sinh hoạt Phật Pháp. Hy vọng ngày mai đại chúng có đầy đủ sức khỏe, thời gian để chúng ta có được một ngày nữa với nhau. Chúc đại chúng tối nay về ngủ bình an. Ngày mai sẽ gặp lại. Và bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.